Rồi, mời tất cả các Phật tử chắp tay lại để chuẩn bị thầy thuyết pháp tiếp đề tài Duy Ma Cật cho chiều hôm nay. Bây giờ là 4:05 chiều ngày 5/4/2014 tại làng Ajida Indio ở miền Nam California. Mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư khen là ông này giảng dạy kinh Kim Cang đệ nhất. Ông này có một cái chuyện lạ là khi ông sanh ra đời thì tất cả những cái đồ mà, tại vì ông sanh trong một gia đình rất là giàu có Bà La Môn, mà khi ông sanh ra đó thì những cái đồng tiền, những cái đồng vàng và tất cả những cái gì trong nhà của ông á, tiền á thì tiền thiệt nó biến thành tiền giả, vàng thì nó biến thành vàng giả, mà tất cả những cái gì trong nhà ông, cái bàn ghế mà cái gì nó đều đang đồ đẹp, nó biến thành đồ cũ. Thì ông thân sinh của ngày Tu Bồ Đề muốn hoảng hồn và nói mình sinh ra một cái đứa nhỏ này mà nó vừa ra đời thì tất cả tài sản trở thành con số không. Thì ông tưởng tượng là cái đây là một cái đứa con mà đại khái là một đứa con mà sanh ra để báo đời ông, và ông chuẩn bị đem cái thai này đi giết. Thì lúc đó mời một cái vị tướng số Bà La Môn giỏi nhất giống như là ông tiên A Tỳ Đà mà coi tướng cho Đức Phật, thì nói rằng ông trưởng giả chớ lo, ông này là một bậc thánh nhân, mà ông này là cho thấy rằng ông ra đời, ông là cái người hiểu cái lý bát nhã số 1 sát tức thì không, ông cứ chờ đi. Mấy ông nhìn vô cái đồ đó, đó tại vì khi đem ra nói cái chuyện đó thì người ta hỏi tại sao giết đứa nhỏ này, tại vì đứa nhỏ này sinh ra đời là một quan gia, một cái gì mà khắc tinh chức gia đình này. Thì phản chừng đưa ra những người khác là chỉ có gia đình Tu Bồ Đề thì thấy là vàng giả, nhưng mà thật nói là vàng thật. Tiền thì thấy là tiền giả nhưng mà thật nói là tiền thật. Từ khi ông sinh ra đời một cái là gia đình nhìn cái gì cũng thấy giả hết rồi. Thì đúng 3 ngày sau thì nó được giết đứa nhỏ này, thì đúng 3 ngày sau tất cả đều trở lại như cũ. Thành ra sau này ông theo Đức Phật và ông là người đệ nhất, thế như là vấn đề mình giải không đệ nhất. Ông thấy một người đẹp là ông thấy rõ cái thành tướng, ông thấy một người nhà giàu là ông thấy được cái nguồn gốc, cái giàu này là vô thường. Thành ra sau này ông rất nổi tiếng. Mà sau khi ông đi tu thì ông có một cái nghiệp là chuyên môn xin ăn của nhà giàu, mà ông mang một cái tiếng là người ta nói ông này con nhà giàu đi tu thành không quen xin đồ nhà nghèo, vì nhà nghèo ăn đồ rất dở. Nhưng mà ngài ca diếp chuyên môn xin khất thực của nhà nghèo, ông này xin khất mực của nhà giàu. Thành ra ngài ca diếp càng xin ăn của nhà nghèo bao nhiêu thì nhà nghèo cho đồ dở, đồ ngon quý vị, đồ dở, càng ngày ngày càng ốm càng yếu. Còn Tu Bồ Đề này xin của nhà giàu thì càng ngày đi tu là càng mập, càng phát tướng ra. Do đó người ta đồn vẫn cuối cùng gặp Phật Quở, và cái người Quở ông đầu tiên là ngài Duy Ma Cật. Tới phiên Đức Phật bảo: ta đã nhờ Xá Lợi Phất, ta nhờ một Kiền Liên, ta nhờ ông Ca Diếp đi thăm bệnh ông Di Ma Cật mà ba ông đều từ chối. Thôi bây giờ người đệ tử lớn trong hàng thập đại đệ tử ta là ông Tu Bồ Đề, nên đi thăm ông Di Ma Cật. Phật bảo Tu Bồ Đề: ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tu Bồ Đề chắp tay đảnh lễ Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông vì sao? Nhớ lại thở trước con vào khất thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng giả Di Ma Cật lấy một cái bát của con đựng đầy cơm mà không bỏ đồ ăn. Tại vì ông Di Ma Cật giàu hơn nghèo, quý vị giàu mà bình thường á, lâu nay đó là đi nhà ông trưởng giả nào thì cũng bỏ đồ ăn đàng hoàng cho ông Tu Bồ Đề, vì khi Tu Bồ Đề là một công tử nhà giàu. Nhưng mà vừa gặp ông Di Ma Cật tới cái nhà của ông để mà khất thực, thì ông lấy một cái bát không bỏ đồ ăn mà bỏ toàn là cơm trắng, rồi nói với con rằng: thưa ngài Tu Bồ Đề, đối với con là bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên lãnh thọ món ăn. Này ông Tu Bồ Đề, ông đi tu mà không trừ dâm dục, phẫn nộ, si mê, mà cũng không chung cùng với nó, không hoại thân hình mà theo một hướng, không giết si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, phá tăng hòa hợp, làm Phật chảy máu mà đặng giải thoát. Ông tu mà phải không mở cũng không buộc, không thấy tứ diệu đế, cũng không thấy 12 nhân duyên. Ông tu mà không đắc quả cũng không phải là không đắc quả. Ông tu mà không phải là rời phàm phu mà cũng không được mà. Ông không phải là phàm mà cũng ông cũng không phải là phải nghĩ nó là tu mà không phải là bỏ phàm phu mà mang cái thân phàm phu mà được cái tướng của thánh nhân. Tuy làm tất cả các pháp ở thế gian mà vẫn hiện tướng là một sa môn. Được như vậy mình lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề, ông phải tu mà không thấy Phật, không nghe pháp. Ông phải theo bọn luật sư ngoại đạo. Ở trong thời Phật có bọn luật sư ngoại đạo, mà ông á nhận bọn luật sư lời đạo, ông đi tu mà ông không được nhận Phật làm thầy, mà phải nhận luật sư ngoại đạo làm thầy. Ngài theo bọn luật sư ngoại đạo xuất gia, cho tới khi bọn luật sư kia bị đọa, ông cũng phải đọa theo vào địa ngục. Ông làm được như vậy mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề, nếu ngài vào nơi tà kiếm mà không bao giờ đến bờ giác ngộ, ở nơi tám nạn là sanh trước Phật, sanh sau Phật, ông bị đuôi điếc câm ngọng, rồi ông ra đời quán tánh hội ái biệt ly khổ. Mình có cái bát nạn là gì, cái gì nhớ không? Bát cu ly, bát cu lu, bát cu lu châu cũng là nằm trong bát nạn. Sanh ra đời trước Phật cũng là bát nạn, sau Phật cũng là nạn, rồi bị đuôi điếc câm ngọng, rồi sanh vào ở cõi trời trường thọ thiên cũng là bát nạn. Ông phải ở nơi bát nạn mà không được khỏi nạn, ông phải ở dưới phiền não, ông phải lìa pháp thanh tịnh, ông không được nghĩa là pháp nguyện giảng sanh. Ngài được vô tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng được vô tránh tam muội. Ngài được a la hán thì tất cả chúng sanh cũng phải là a la hán. Những người khiến cho ngài chẳng gọi phước điền mà cũng có phước gì cả, mà những kẻ cúng cho ngài đọa vào ba đường ác thì ngài cũng phải đọa vào đường ác. Ngài cùng với các ma dương làm bạn không khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng ta, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu ngài được như thế thì mới được lấy món ăn. Đọc cái đoạn này quý vị không giảm đâu, quý vị bể đầu luôn. Quý vị lắng nghe nè, phân tích từng chỗ nè. Lúc đó ông đi là ở chỗ ông Di Ma Cật xin ăn, thì Di Ma Cật chỉ bỏ một bát cơm thôi và không bỏ đồ ăn. Thì ý ông Di Ma Cật là nói rằng đi ăn là để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Bình đẳng là ăn này đó, nếu mà ông á lâu nay ông có chọn ăn cơm của nhà giàu thì bữa nay tôi là nhà giàu nhưng mà tôi cho ông cơm hẳn của nhà nghèo, không cho đồ ăn, được như vậy mới là khất thực. Quý vị thấy rõ không? Lâu nay đó là ông nói là ông sợ là đi xin với nhà nghèo đã đói rồi mà xin ăn nữa, thì lâu nay xin mấy ông nhà giàu đó, ông cho ăn cơm thừa không sao hết, mà dù được nhà giàu có cúng thêm một phần ăn, 10 phần ăn thì người ta cũng không thiếu. Nhưng mà gặp như bên cạnh này á, ông đi xin ăn, tôi rất là bình đẳng, thấy không? Ông đến nhà giàu nhưng mà tôi cho ông cơm nhà nghèo, cái cơm là coi như cái cơm dành cho cái người nhà nghèo ăn, thì đó là bình đẳng. Ông lấy một cái bát cơm thay vì đựng đồ ăn đầy đủ như các nhà giàu khác, thì ông đưa một bát cơm hẳm rồi nói rằng: thưa ngài Tu Bồ Đề, dưới cái bát cơm này ông phải có tâm bình đẳng, ông phải ăn ngon như là những lúc mà ông được những ông trưởng giả nhà giàu cúng dường đồ ăn. Quý vị thấy cái đó khó không quý vị? Khó à? Tức là ý quý vị vô chùa mà quý vị đến cái chùa nào cho quý vị ăn đồ ngon quý vị cũng ăn, mà cho quý vị ăn đồ dở quý vị cũng ăn. Như vậy nếu quý vị đạt được cái cảnh giới Di Ma Cật này thì quý vị đến nhà bếp nấu cơm sống quý vị cũng phải ăn, mà nấu cơm khác quý vị cũng phải ăn, mà nấu cơm ngon quý vị cũng phải ăn. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đạt tới cảnh giới này thì không còn cái phiền não trong nhà bếp. Mà đa số chúng ta đó, tôi thấy thường cứ nấu một đợt cơm sống là quý vị cũng khiếu nại tôi nữa, thì thầy bữa nay nhà bếp nấu cơm sống phải không quý vị? Mà nhiều khi á người ta đã nấu cơm thầy á, bữa nay nó nấu bún bò gì mà cay quá, phải không? Rồi có ông bà chạy lên á, bà nói bữa nay sao nấu bún bò không đủ cay, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái này là Ngài dạy cho đời mà pháp chúng ta, mà ngay cái đời còn Phật cũng vậy. Ăn cơm là phải ăn trong bình đẳng. Cơm là cái gì quý vị? Là vị thuốc để trị bệnh gì quý vị? Đói gầy. Mà thuốc thì có chê con dở không quý vị? Bây giờ bác sĩ gia cho quý vị uống thuốc có bọc đường và thuốc không bọc đường. Thuốc có bọc đường là nước thuốc silo đó, mà thuốc không bọc đường là những cái thuốc ký ninh. Thì quý vị uống vô quý vị có quyền chê là con dở hay không quý vị? Mà người mà đạt được cái trình độ này thì ngay từ đây hàng cư sĩ chúng ta cư trần bất nhiễm trần, không nên tạo phiền não cho những người làm trong nhà bếp. Đó là cái điểm chính. Rồi thưa Bồ Đề, nhớ nè, cái thứ hai nữa, đi khất thực mà ông không được trừ dâm, không trừ dâm nộ si. Mình nghe kỳ không? Tu Bồ Đề, ông đi khất thực mà ông không được trừ cái tâm dâm dục, không trừ cái tâm phẫn nộ, cái tâm si mê, mà không có loại bỏ nó ra. Nhưng mà không loại nó bỏ nó ra, nhưng mà ông cũng không được chạy theo nó nữa. Nghe rất là kỳ lạ. Ai cũng phải lòi cái tâm là tham sân si. Rồi trong cái giới mà bác con trai là cấm cái gì nghĩ tới chuyện dâm dục, mà ông nói ông không được loại trừ cái tâm dâm dục, ông không được loại trừ cái tâm là nộ. Nộ là cái gì quý vị? Phẫn nộ. Không được lừa trừ cái tâm si mê, mà ông cũng không được sống với nó. Ông loại bỏ nó cũng không được, mà ông sống chạy theo. Gặp bây giờ thế giờ nè, ông gặp một người đàn bà mà ông không khởi dâm cũng không được, mà ông khởi dâm cũng tội nữa. Bây giờ nó khó hiểu không? Rất là khó hiểu. Bây giờ tôi thí dụ, chỗ này là Ngài Diêm Văn Thạch nói, tôi kể là một cái chuyện, phải biết cái chuyện này mới hiểu. Là bữa nọ thiên ma ba tuần nó hiện ra và nó bắt 12,000 cung nữ. Nó lợi nó tặng cho một vị tỳ kheo. Nó tặng cho một vị tỳ kheo. Thì ông này cũng sợ quá. Bây giờ tôi hỏi trong này thầy Thiệu Quán, bữa nào thiên ma qua từng tặng cho ông không nhiều, tặng chừng 3 cô đẹp, ông nhận không? Như vậy là tại sao ông không nhận? Tại vì ông sợ cái tâm dâm dục nó làm ông đọ, phải không? Và ông sợ thứ hai nữa là 3 cô đó mà vô đây rồi nó làm phiền não ông, là ông nổi sân lên, phải không? Là ông sẽ la cho nó một trận, phải không? Tôi nhớ là có ngày ông kể tôi, hồi đó ông ở đâu, ở Arizona, rồi ông làm leader trong một cái hãng nào đó. Rồi tự nhiên là hình như là ông đang share phòng ở một chỗ nào, phải không? Rồi cái mấy người đẹp cũng lại share phòng, phải không? Tự nhiên
hồi
lại chơi. Rồi sao?
Vô phòng của con sắp chết.
Tức là thấy thầy Tài Quán lúc đó là ông đó là một cái ông cậu thanh niên chứ không phải là thầy tiểu quán nha. Họ vô họ sửa đồ cho con, họ sắp gối cho mình cho con, họ lấy quần áo ra, họ ủi, họ nâng khăn sửa túi, phải không? Thay vì người ta thì sao ta mừng lắm, phải không? Nhưng mà cậu mà thầy về thầy nói sao?
Tại vì con
sắp
theo cái thói quen của con, nó đã quen rồi, con sửa lại hết, con không chịu không được, con bận con la lên con tuổi đi.
Tức là ông này đó là ông giữ cái luật là thấy đàn bà là sợ, phải không? Thì như vậy bây giờ tôi nói, bây giờ thiên ma ba tình đem tặng cho ông 3 cô đẹp nhất ở nước Mỹ qua, wow, ông nhận không? Không nhận. Tức là ông này đã diệt từ cái tâm dâm và cái tâm phẫn nộ và cái tâm si mê, vì ông dùng cái trí huệ nhận cái người này là nhận 3 cô gái là si mê hay là trí huệ quý vị? Si mê mới nhận, quý vị thấy không? Mà ông này ông loại từ. Nhưng mà khi ông một cái vị tỳ kheo thời Phật cũng vậy, thiên ma ba tình đem 12,000 cung nữ ở trên trời xuống tặng cho ông thầy tỳ kheo đó. Thì ông thầy tỳ kheo đó ông sợ quá và ông nhắm mắt thì thiên ma ba tình chỉ một cái cũng thấy 12,000 cô thiên nữ trong mắt ông, quảng quá giọng khóc. Thì như mà thật lúc đó ông mới đi ngang và ông nói, ông á phải không trừ dâm dục mà không trừ cái tâm tham thì ông mới độ được cái người này. Ông như vậy là cái loại tiểu thừa hả? Ông cái loại tiểu thừa. Nghe tôi đây nè, này thiên ma ba tầng, ta là một cái người đầy đủ dâm nộ tham sân si ấy ố, tặng ta 12,000 cung nữ này đi. Thì lúc đó 12,000 cung nữ kia mà cái thiên ma ba tầng nó không biết là cái gì. Quý vị nhớ ông Diêm Văn Cần là một đại Bồ Tát thị hiện, và thiên ma ba tầng là chỉ là một cái ông vua cõi trời dục giới thôi. thì ông nghe ông này người ta tặng cho ông đó, mà không tặng cũng không được, vì lúc đó ông Di Ma Cật ông dùng thần thông, ông làm cho 12 cô thiên nữ kia nhìn thấy ông Di Ma Cật là tướng mạo đẹp hơn tất cả những thiên ma ma tình, đẹp hơn trong đó và 12 cô thiên nữ kia, là ông dùng cái thần lực mà hai cô nữ kia nó bây giờ bằng lòng theo để mà làm vợ của Di Ma Cật. Thì thiên ma ma tình có kêu về dùng thần lực làm gì cũng không về được, thì lúc đó thiên ma ma tình mở lui về, và chính lúc đó ông Di Ma Cật mới dẫn 12.000 cô thiên nữ này đi về cái mặt phủ của ông, về cái gia dinh của ông. Và đêm đó ông ngồi ông giảng đạo, mà thay vì ông giảng đạo thì ông cũng bày ra, rồi ông bày ra tất cả những cái buổi tiệc ăn chơi đờn hát, rồi ông dẫn 12 cô thiên nữ đó, ông lại thị hiện, ông cho nghĩa là thấy cảnh ăn chơi, rồi sau đó ông lại thị hiện cho thấy cô này thì thấy cô kia nằm ngủ, rồi nước miếng nước nhau chảy, rồi cho thấy cái cô này từ từ teo thành ra chết, thành ra bộ xương rồi dòi ăn, rồi ông hiện ra những cái tướng mà để cho các cô thấy cái thân thể bất tịnh, rồi cho hiện thấy là những cái mà nó là mới hồi sáng này dẫn về để mà ăn chơi, rồi sau một đêm ngủ ông mấy cô mê say ra, sau một đêm nhậu nhẹt mà ông làm những cái tướng mấy cô này nhìn vô là thấy bộ xương, thấy những cái cảnh bất tịnh. Và 12.000 cô thiên nữ đó đều thấy được vô thường và chứng ngay pháp nhãn thanh tịnh và phát nguyện không còn làm ma nữ nữa, mà phát nguyện làm thành sau này phát nguyện trở thành Phật để cứu độ chúng sanh. Và ngay khi đó ông mới nói là cái câu này, nếu mà ông không khởi cái tâm dâm dục để mà nhận 12.000 cô thiên nữ này thì làm gì ông độ được 12.000 con ma nữ lên cõi trời. Nhưng mà hiện tâm đọc trong cái này mới thấy rõ này, tu bồ đề không trừ dâm nộ dâm dục phẫn nộ si mê mà cũng không cùng chung với nó để mà sống. Thấy rõ là ông không có trừ, bởi vậy tặng ông nhận, ông nhận xong ông đem về, ông lại dùng trí huệ của ông để độ 12 cô dâm nữ này trở thành là 12 vị bồ tát để mà qua độ chúng sanh. Quý vị thấy rồi đó, cho nên khi đọc cái câu này ra mà không có hiểu, nhưng mà hiểu rằng nó từng độ 12.000 cô ma nữ ở trên cõi trời tha hóa tự tài. Quý vị nhớ đó là ma nữ của cõi trời dữ dội lắm mà ông dặn hết. Và ông nói ông tu là không có trừ, ông mới nói là tu bồ đề, mình tu là không được trừ cái tâm dâm, vì mình trừ không trừ tâm dâm đó thì mình chỉ độ toàn là những người mà cô gái thiền lương không, còn những cô gái lòng sanh làm sao mình độ. Nhưng mà đây là nói với những cái bậc bồ tát nha, chứ còn thầy thể quán đừng có nghe vậy rồi từ sau đây là cứ gặp ai cũng độ là tiêu rồi. Nhớ nha, nói là nói của một bồ tát đó, tôi giả là cái tâm họ như vậy, chứ còn mà mình chỉ là phàm tăng đó thì mình không nên, không nên. Bây giờ thầy hỏi đây nè, thì hỏi đâu mất rồi, thì hỏi đâu đây mất, thấy ngồi đó mà đưa tay lên. Xưa nay đó là ở trong nhà con là giống như là cái trạm mà diễn tiếp cho tất cả các phật tử các khóa tu mà ở từ các nơi đổ về, có phải không quý vị? Để diễn lên trên làng Di Lạc có không? Nhưng mà một bữa nọ Hồng Đức đã diễn cho con, phải không? Một người từ ở làng Di Lạc có không? Có không? Một phật tử từ Úc qua có không? À, một phật tử từ Úc qua. Và sau đó là có sư phụ đã có chỉ cho con một cái phật, một cô tu phá tu vừa rồi mùa đông, là cô đó là một du học sinh có không? Và cô đó đi du học sinh, và cô đó đi lạc, cô đi tới Red Area và cô đi lạc, phải không quý vị? Cô đi lạc và cô bỏ đi rây hao, mà trên đường đi rửa mặt cô lại quên, cô đi lâu quá rồi rây hao nó bỏ cô, và cô ở một cái khu hình như cách đây có 2-3 tiếng lái xe đúng không con, cầu cứu con. Và coi như là thiện hội đã in theo ghi Di Ma Cật để áp dụng, và một mình đi đón cái cô du học sinh đó từ ở một cái Red Area và chở về nhà, có không? Có. Và cô du học sinh đó khi mà đến tới nhà vô tu xong, cô thấy cái chàng kỹ sư đẹp trai trẻ tuổi, phải không? À, mà thấy là cái bà bác sĩ nha khoa coi như là quyên nga thì cứ đi làm hoài, phải không? Và cô mới là coi như là đến để mà muốn hốt hồn cái ông thiện hội này. Và cuối cùng đó là cô từ hương, cô thấy mình phải trả ơn cho quyên nga, và cô từ hương phải ở đó canh me, có không từ hương? Vỗ tay đi. Giờ quý vị thắc cười lắm, mà thiện hội rất là dễ thương. Thiện hội nói sư phụ, cái cô này giữ học sinh này cô dễ thương quá, cổ đến chỗ con á rồi tự nhiên Thiều Hương cũng thương cổ, mà Thiều Hương phá tu xong rồi Thiều Hương không chịu đi về, mà Thiều Hương ở lại để nói chuyện với cổ mà mấy ngày luôn. Tôi mới nói ủa sau này tôi hỏi Thiều Hương có phải vậy không, con nhỏ nó dễ thương dữ lắm đó. Dễ đâu mà dễ, thấy suốt ngày nó cứ sành nẹo thì hỏi con sợ con Nga nó đi làm rồi ở nhà con nhỏ này nó hốt hồn thì hỏi cái là coi như tội nghiệp Nguyên Nga, thành ra con ở đây để mà con canh me đó chứ. Giờ quý vị thấy rõ chưa? Chứ đừng có nghe cái đoạn kinh này là vài bữa là thì hỏi nó bây giờ sư phụ cho quyền á, anh không được trừ tâm danh nữa là gặp gái cho nên về nhà. Nhưng mà từ nay tôi nhớ nó là bữa đó con vợ thì hỏi đó, vợ thì hỏi có mặt đây không?
Không.
Nó nói rằng sư phụ, từ nay con nói được biết lòng nha sư phụ, con chỉ nhận những người 70 tuổi vào nhà con thôi nha. Dưới 70 tuổi con cho vô nhà, biết lòng trước được lòng sau. Tại vì sau đó có một cô nghĩa là từ bên Úc qua nữa, rồi cũng đi tu ở bên Rukonro, nhưng mà không phải là tu đây. Sau cái pháp tu mà Tây Tạng Việt Sư bên đó đó quý vị, thì cô Hồng Đức rồi mới trở về gửi nhà. Nhưng mà gửi riết sao mà đến nỗi là coi như là cô đó cổ cũng không biết sao nữa, là cổ cứ nhờ thiện hội chở đi chỗ này chở đi chỗ kia riết, phải không? Thành ra là còn một chút nữa là coi như bữa đó thầy Thiệu Quán, tôi đâu có biết Thiệu Quán, tôi hỏi Thiệu Quán sao đi làm răng mà đi xuống với phải đoàn đông đó mà không làm răng vậy con. Cổ nói con đâu có biết đâu thầy, con vô thì đến tới nơi thì con nghe cái cô mà receptionist, tức là cái cô mà thư ký của hàng á, cổ nói dạ thưa quý thầy quý cô, bữa nay trong thì bệnh nhân đông lắm, thành ra quý thầy quý cô vui lòng bữa khác, mà thật ra có hẹn có xuống phải không. Té ra đó là ở trong này Nguyên Nga đang nổi điên mình, thầy Tự Quán nghe dân dặn cái tiếp trọng gì đít bự mong bự gì đó. Nghe tiếng còn thằng nó ré 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 ré, ông ham mấy cái đít bự mong bự phải không, nghe nói vậy cái này bữa kia tôi cũng hiểu đít bự mong bự là gì, tôi hỏi cái gì là Hồng Đức cũng nói bữa nào sư phụ gặp chuyện hỏi á, hỏi chuyện mong bự phải thì Hồng Đức có chuyện sư phụ phải không. Thì bữa nay vì nguyên nhân nào mà bữa đó đó là quý thầy tôi đèn xuống làm răng theo cái hẹn, mà vợ con nổi máu hoặc thư lên nói là cái gì đít bự mong bự, mà Hồng Đức nó hỏi thiện hỏi giải thích cho chuyện gì vậy thiện hỏi, đít bự từ đâu mà ra, mong bự từ đâu mà ra, mà tự nhiên không có làm răng cho quý thầy. Tôi có hàm đây không? Có đó, thầy thắc mắc là Hồng Đức có bị sư phụ hỏi điện thoại phải không? Có, Hồng Đức đi xe nói đó. Bây giờ gặp thiện hội hỏi cho mong bự đít bự là cái gì, thiện hội sẽ giải thích. Giờ lên đây giải thích cho thầy nghe coi. Sống tưởng hả? Đúng rồi. Như vậy bây giờ nói cho Nguyên Nga nghe, là coi như là anh là thiện hội, anh không trừ dâm nộ, anh có quyền ngắm đít bự, nhưng mà anh không được quyền sống với đít bự, phải không con? Đúng không? Vì anh dùng cái tâm đó anh mới độ cho cổ, đúng không con? Con có độ không? Độ chung chung. Trong này quý vị thấy ông Duyên Hoa Cần ông nói cái câu mình cái lùng bùng liền à, ông không đi tu ông không được trừ tâm dâm, vì ông trừ tâm dâm rồi ông lấy gì độ những dâm nữ, phải không? Mà dâm nữ cần độ hay là coi như là thiện nữ hay là thiện nam tử nữ cần độ, chính dâm nữ mới cần độ. Nhưng mà nhớ kỹ nha, thắng tâm mới được độ làm chuyện đó, hoặc là Bồ Tát mới làm chuyện đó, chứ còn mà thầy trò chúng ta là phàm tăng. Ông đừng có sau này mà ông gặp bà nào trở đi ông nói con đang thực hiện lời của Duy Ma Cạch. Phải nói cái này có câu thầm để vài bữa để đệ tử thầy nó lạm dụng cái pháp Duy Ma Cạch coi như nó không có tốt, thấy không? Độ thiệt luôn, mình độ nó nói nó độ mình nha. Rồi phải ở trong tướng ngũ nghịch, ở trong tướng ngũ nghịch phải thương người ngũ nghịch. Mà người ngũ nghịch đó mà khi nào họ được giải thoát thì mình mới giải thoát. Cái chỗ này kỳ lạ vậy. Ở bên kinh tiểu thừa đó thì cái loại giết cha giết mẹ làm Phật chảy máu phá hòa hợp tăng, phải không quý vị? Là cái tội đó có sám hối được không quý vị? Không. Cái tội đó độ địa ngục vô gián lâu đâu, phải không vậy? Ủa cái loại này không cho xuất gia, nhưng mà ngài Di Ma Cật này nói đó là tiểu thừa. Bây giờ ở trong này nếu mà làm như vậy thì những người mà lỡ phạm vào cái tội mà phá cột tăng, rủi mà bây giờ làm Phật chảy máu, là rủi bây giờ coi như là đâm giết thầy tổ hoặc giết cha mẹ rồi. Những người đó có cần phải độ họ không quý vị? Cái người đó chúng ta đối với tiểu thừa là không độ, nhưng mà đại thừa là những người đó phải độ. Những người đó phải độ họ, vì họ là những bậc đáng thương hơn hết. Đúng không quý vị? À, vì chúng ta phải độ cho họ. Cái hạng đó mà mình không độ họ đó, thì họ đời đời họ không bao giờ trở về được với con đường giải thoát. Thành thấy cái người mà bất hiếu cha mẹ, chúng ta loại người đó ra. Người đó lỡ giết cha mẹ, đúng, xã hội con ra gì? Người đó ở tù, rồi chúng ta bỏ người đó. Người đó ra đây chúng ta không vô cho nhỏ vô đi tu à, không cho đó. Theo cái tiểu thừa không cho, nhưng mà dưới tinh thần Di Ba Cận, ngày đó phạm ngũ tình vô gián, à ngũ tội vô gián, chúng ta phải cùng với họ tu. Chừng nào mà họ giải thoát, chúng ta mới được giải thoát. Tức là mình không bỏ một chúng sanh. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc, ngài nói ngài chỉ độ những chúng sanh tội nhẹ, còn những người còn chưa dám có không, ngài vẫn độ nha quý vị, nhớ kỹ nha. Có độ không quý vị? Có độ. À, từ đó chúng ta mới thấy là tinh thần của Bồ Tát là không bỏ một chúng sanh nào, dù chúng sanh đó là. Hồi nãy có một số người hỏi tôi, bây giờ cái chuyện hồi sáng này, trong đó hai bà tỳ kheo và một bà Thích Sa Mani và một người tu xuất gia giao duyên phạm vào trong cái tội ngũ tội vô gián, hồi sáng này nó đã lia rõ ràng rồi, ai vô tội ai có tội rồi, thì bây giờ thầy lộn y ai? Tôi nói tôi không lộn y ai. Với tinh thần tiểu thừa, tôi không giảng được cái Di Ba Cận này, thì sẽ có một người hai phe, một phe nào phạm tôi sẽ lộn y. Nhưng mà giảng với cái tinh thần Di Ba Cận này rồi, tôi không lộn y ai hết, vì những người đó vẫn đáng thương, những người đó đáng được cầu độ. Do đó tôi không mất một đệ tử nào, dù đệ tử đó là phạm tội vô gián. Quý vị thấy rõ, đi theo tiểu thừa thì chúng ta thấy hạ hê lắm. Ô, cái bà này phạm tội phá vào hợp tăng, lộ y đuổi ra. Nhưng mà được gì? Chúng ta chẳng được gì, tạo thêm quan gia trái chủ, làm thêm phiền não. Vì chúng ta đời này chúng ta không phạm ngũ tội vô gián, biết đâu chỉ nhiều đời chúng ta đã phạm ngũ tội vô gián. Thành ra những cái thị hiện hồi sáng này, đối với cái tinh thần của nhà Phật, ông Đề Bà Đạt Đa với tinh thần của tiểu thừa, lăn đá giết Phật, cấu kết với A Xà Thế để mà thả vô giết Phật, thả vô xa, có phải không quý vị? Là coi như Đề Bà Đạt Đa đủ chứng tội nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức số 1. Sau khi đó mới sai Phật, mới sai ngài A Nan xuống thăm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đang ở dưới địa ngục, rồi hỏi anh Đề Bà Đạt Đa, vì cũng là dòng họ thích với nhau mà, anh ở dưới đây khổ không? Ta ở dưới địa ngục mà vui như cõi trời, tỳ kheo nhập vào địa tam thiền. Có câu đó quý vị? Có. Thì vui cái gì? Tôi hỏi quý vị, địa ngục là thật hay giả? Địa ngục là do duyên hợp hay là sao? Cực lạc là do duyên hợp hay không? Cũng duyên hợp. Trong kinh Kim Cang, cái gì mà có tướng thì giai thị hư vọng. Thì như vậy cõi cực lạc có tướng không quý vị? Có. Nó chỉ là một cái quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa. Bây giờ bắt quý vị tu ba tăng kỳ kiếp, lâu hơn quý vị mới thành Phật có quý vị. Do đó Đức Phật A Di Đà, ngài dùng phương tiện, ngài tạo lập ra một quốc độ cực lạc để chi? Để cho người đó lên đó, là vào trong đó để mà chấm dứt luân hồi sanh tử, rồi từ ở đó thọ mạng dài lâu để mà tiếp tục nghe pháp tu, và người đó sẽ đỡ được cái cảnh ở quế độ này, hiểu không? Và sau đó người đó sẽ thành Phật, kêu là quá vũ thành trong kinh Pháp Hoa. Và cái cực lạc cũng vậy. Bây giờ cái gì có tướng là sao? Bây giờ quý vị nằm chiêm bao, cõi đời này là chiêm bao hay là chúng ta sống đây với cái nhìn của cái người thế gian là thật, nhưng mà cái nhìn của ông Di Ma Cật đây là thật hay giả quý vị? Giả. Thì bây giờ những cái địa ngục, khi quý vị nằm mơ thì địa ngục có thiệt không? Quý vị nằm được thấy ma được quý vị chạy không? À, quý vị thấy chúng xấu quý vị mừng không? Quý vị gặp cái người ta chửi quý vị giận không? Tất cả một cái giới tuồng trong giấc mơ đều thật. À, nhưng mà khi quý vị tỉnh lại rồi, người trong giấc mơ là nguyện mộng, tiền bạc mà trúng số trong giấc mơ thì mình không đi làm. Rồi mình làm giấc mơ mình thấy mình có cái nhà 10 phòng 1 triệu đô la, mình cũng mất, mình cũng có buồn. Thì bây giờ cũng vậy, ý thầy Di Phật Cảnh nói rằng cái địa ngục đó, đó người nào mà tỉnh đó, thì thấy là quyển, mà quyển địa ngục cũng không làm khổ được cái quyển thân, không cần quyển, nó chỉ làm khổ được người nào thấy đó là thật. Tôi thí dụ bây giờ trong gia đình quý vị, một cái anh chàng thanh niên nào cũng về Việt Nam cưới vợ, và một anh chàng thanh niên, hai thanh niên nó cùng cưới vợ, và hai người đó qua đây cũng đều bị vợ ly dị. Nhưng mà một người đã mà nghe được bài kinh Di Ma Cật này rồi, thì bây giờ cô vợ Việt Nam là quyển hay là thật? Quyển. Cuộc hôn nhân là quyển hay thật? Còn duyên thì còn vợ chồng, hết duyên hết vợ chồng. Nhưng mà trong đó cái anh thanh niên mà thấy rõ ràng, ồ, mình chỉ mắc nợ cái cô gái này trong 5-10 năm thôi, và bây giờ mình trở lại mình trả một cái món nợ tình đã xong rồi, thì bây giờ hết nợ cổ sẽ đi lấy người khác, và người này thấy đây là quyển thì có khổ không quý vị? Không khổ, mình đã xong nợ. Còn cái anh kia cho đây là thật thì anh kia đi xì ke, đi ma tí và đi đâu cũng tha khổ, tôi đang đọa địa ngục. Như vậy địa ngục có thật, với người chấp cái gì cũng là thật, và địa ngục trở thành là giả, đối người nào thấy cõi đời này là giả. Thật ra khi mà người nào ngộ tới cái đó rồi thì sống không tham thiên đường cũng là giả, và chết không sợ địa ngục cũng là giả. Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà bị hành hình, quý vị thấy trong buổi điểm mà từ giờ tôi khai giảng này, quý vị không có sợ địa ngục nữa. Quý vị thấy không, một ngày một đêm 100 lần chết, 100 lần sống có quý vị? Như vậy nếu mà thanh thiện này đặt cái chết một lần, ở cõi này có thanh tứ đại, như vậy cho thấy được địa ngục chỉ là một cái cảnh giới thôi. À, cảnh giới tức là cảnh giới trong tâm. Ví dụ thầy nói không, cái cảnh giới trong tâm, tôi thí dụ sư cô Như Bình, sư cô Như Châu, sư cô Hồng Liên, trước khi mà cô lên cái mà tòa án nhân dân đi xử đó, mấy ngày đó cô sống trong địa ngục không? Hả? Có phải là địa ngục không? Cô Như Châu ở địa ngục phải không? Cô Như Bình ở địa ngục luôn, cô Hồng Liên cũng ở địa ngục luôn. Như bác sĩ 2 ngày. Như bác sĩ 2 ngày, và Diệu Hảo đó, mấy ngày qua lái xe từ San Jose lên cũng đang ở đâu? Ở đâu? Ở địa ngục báo đáo, cái mặt xác chuyện nó láo rồi, cái mặt tái mét, giống như con ma từ địa ngục mới lên, thấy không? Nhưng mà sau khi thầy giảng cái bài kinh Di Ma Cật này rồi, một chúng sanh khi lìa ý đề này rồi, thấy không? Là Di Ma Cật bảo là chúng sanh mà tạo ngũ tội vô giá, ông phải sống với họ, ông phải độ họ, ông có xứng đáng ăn bát cơm này, phải không quý vị? Thì hôm nay hệ thống chùa Tầm Nguyên đã nghe kinh Di Ma Cật, đã nghe bài kinh tối thượng thừa này, thì trong này thầy Thông Lai, cái thân thầy Thông Lai này là quyển hay thật?
Quyển.
Tiếng nói thầy Thông Lai quyển hay thật?
Quyển.
Cái tội là lên án là quyển hay thật? Là quyển. Thượng tọa thích Thông Lai dùng thân quyển để nói lời quyển, để lên án cô Như Bình đi trong là quyển, và cô Diệu Hảo cũng là quyển. Thì gá thân quyển, dạo cảnh quyển, tiên án quyển, hiểu được như vậy thì địa ngục cũng không, mà thiên đường cũng không. Chết rồi chỉ là một cái vũ trụ mênh mông. Nhưng mà bây giờ tôi khai giảng theo tinh thần nè, Di Ma Cật nè, ông làm được như vậy, ông thiện tướng ngũ nghịch, đổ cho những người ngũ nghịch mà họ được giải thoát rồi, họ lìa được địa ngục rồi, mà ông nhớ, ông không mở cũng không buộc. Ông mở cho họ đó, đó thì họ sẽ tạo nghiệp khác, mà ông buộc họ quá đó thì trái với cái tinh thần sắc của thì không. Ông không có thấy tứ đế là khổ tập diệt đạo, ông cũng không có chứng quả gì hết, ông cũng không phải là phàm phu, nhưng mà ông cũng phải là đạt được cái quả vị thánh. Và như vậy cho thấy rằng nhiều khi nhờ những cái gương, nhờ những người mà thị hiện những câu chuyện này, chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề lâu nay mình muốn cuốn mắt của thầy, thầy không có lý do gì để đem cô Diệu Phẩm ra đây để cổ nói một cái lời đứa nhỏ đó là ai. Vì thầy nói như vậy thầy đụng tới quyền cá nhân. Ủa, thầy lấy cái quyền gì mà đem con ra trước pháp hội? Nhờ có những cái chuyện mà bà Tám, nhờ có chuyện mấy tiền kheo ni, mà xù xì không cho cô dự phẩm gì dự pháp hội, thì tôi mới có cái cớ đụng chạm tới cổ. Cổ mới lại đây, cổ lắng nghe lấy cái lý do gì, và vì lấy cái do đó tôi mới lia được cô lên đây. Cô đi le từ lâu nay, cô có khi nào cô xác nhận đứa nhỏ này là của tôi không? Dạ không, con không dám. Rồi, không chứng đứng tới thầy. Và nhờ như vậy thầy mới khai thị ra được một cái dự luật để cho đại chúng áp lưu. Và từ đó thầy mới dập tan được những âm mưu đánh phá của cộng sản. Thì vô tình về cái tướng đó, thì thấy 3-4-5 người là có tội, nhưng mà về xa về dày mấy người này giống như là Đề Bà Đạt Đa. Nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà chúng ta Đức Phật mới thấy rằng tu trong người thạnh mới tu mới thành Phật mau hơn. Nhờ có mấy cái vụ xì căn đồ này, nhờ có những cái vụ mà bất luận hòa này phá hoại tăng bảo học này, mà thầy ra được một cái dự lực để mà dập tan tất cả những phiền não về sau, thì rõ ràng cái tội với người này không có, mà cái phước người này sẽ có. Mà nếu nghĩ đủ phước cũng không có thôi, tội cũng không, phước cũng không, nhưng mà đem lại bình an cho làng A Di Đà của chúng ta. Khi mà quý vị hiểu tinh thần thượng thừa nó hay lắm, phải biết áp dụng đúng. Thì tôi trả lời một số Phật tử đó, có lột y người nào đó? Không có lột người nào hết. Và cái lợi hại trong này là tội cũng không, cái tội và cái phước nó ngang ngang, nó triệt tiêu rồi. Tội ngũ nghịch cũng có, mà phước vô tận cũng có. Vì nhờ cái này, những cái tội mà sau này, những cái người đi sau, nếu mà không có cái dụng này, cái chuyện này giống như là cái chuyện dài nhân dân tự vệ không bao giờ hết. Nhờ có hai bà Thị Kheo Ni, một bà Thích So Ma Ni và bà Sa Di, thì từ nay nó có luật đã thành văn, đã được áp lưu bởi đại chúng. Không có một người nào, không một con dấm dấm nào có thể sanh nở ở trong Lạc Di Đà. Thì đó là cái lợi lạc cho các bà cụ và cho hệ thống tập viên chúng ta. Bây giờ thấy rõ. Một cái điểm thứ hai nữa nè, ông nói nè, này Tu Bồ Đề, ông là đệ tử Phật, nhưng mà ông không được thấy Phật, không được nghe pháp của Phật, mà ông phải nghe pháp của luật sư ngoại đạo. Thời Phật gồm có Phú La Na Ca Diếp ngoại đạo, Mạc Đà Câu Lê Ni Tử ngoại đạo, Sang Xà Tỳ La Chi Tử ngoại đạo, A Kỳ Đa Tỳ ngoại đạo, Chiên Đà La ngoại đạo, Ni Kiệt Tử ngoại đạo. Ông phải đệ tử Phật nhưng mà không được học pháp Phật, phải đi học bạn luật sư ngoại đạo. Mà khi ông học như vậy, mà khi nào bọn luật sư ngoại đạo nó dạy ông tầm bậy, nó đọ, ông cũng phải đọ theo nó. Ông muốn xứng đáng ăn tấm cơm này, nghe nó kỳ lạ quá. Cũng như bây giờ tôi nói, quý vị theo thầy Tham Lai xuất gia, nhưng mà không được học pháp Phật, phải đi qua bên Công Giáo, Tinh Lành, Hòa Hảo, Cao Đài để mà học. Hiện giờ ở trên Hoa Kỳ có bao nhiêu đạo quý vị? Đạo Muslim, phải không? Hồi giáo, đạo Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tinh Lành, đạo gì nữa? Đạo Mosmon. Những cái đạo đó quý vị phải học hết. Rồi quý vị mà đi học cái đó là quý vị coi như là quy y Phật, không được quy y thiên thần quỷ vật. Quy y Pháp không được quy y ngoại đạo tà giáo, là đó là theo tiểu thừa. Mà ông này là đại thừa, ông phải quy y Phật mà phải học hết pháp của ngoại đạo. Rồi ông ngoại đạo đọa địa ngục, mấy ông thầy cũng đọa địa ngục á. À, ông cũng phải đọa địa ngục theo thì xứng đáng ăn bữa cơm này, nghe nó kỳ không? Thì như vậy có phải là ông Di Ma Cật đã phát diễn một tinh thần đại thừa, mình cho rằng mình là chánh đạo, mình cho mình cái tà đạo, lấy gì làm chánh, lấy gì làm tà, phải không quý vị? Bây giờ chúng ta dựa lên một kinh Pháp Hoa, ngài Quan Âm Bồ Tát ngài nói chỗ nào, chỗ nào cần ngoại đạo con thị hiện ngoại đạo, có không quý vị? Chỗ nào cần thân tỳ kheo con hiện thân tỳ kheo, chỗ nào cần thân người nữ con hiện thân người nữ, chỗ nào cần thân một ông quan con hiện thân ông quan, chỗ nào cần thân cư sĩ con hiện thân cư sĩ. Hả? Thì như vậy hai cái chỗ này có gặp nhau không quý vị? Như vậy có phải là tinh thần của thầy Thông Lai đem đạo Công Giáo, đem Đức Chúa, đem mẹ vào trong làng Di Đà, cho luôn cả ông Mai Cầu Hòa giảng kinh giảng pháp ở San Jose, ông vẫn giảng kinh Chúa đó quý vị. Ông giảng cái gì? Ông nói bên đạo Thiên Chúa có mấy ngàn con chim. Con chim là tượng trưng cho những con trù đó. Và những vị linh mục kia là gì? Một đồng. Thì những ông một đồng là những ông chăn chim. Linh mục là gì? Linh là linh hồn, một là cái người mà chăm sóc cái linh hồn. Mà khi buổi chiều về đó, mỗi ông linh mục một đồng, ông có một tiếng kim, ông gõ cái can, thì cái ông nào là con chim của người nào theo người đó về để mà nghe không lộn. Thì thật ra thầy Thông Lai có cái dòng pháp của thầy Thông Lai, rồi bên pháp sư Ngộ Thông ngài có cái dòng pháp của ngài, phải không quý vị? Bên thầy Hàm Trường có cái dòng pháp của ngài. Mỗi người đều có một cái món ăn, không ai hơn ai, không ai thua ai. Thành ra mỗi người nghe tiếng chuông, nghe cái tiếng pháp, người nào thích cái tánh ngang tàng thầy Thông Lai thì đến đây, người nào thích tánh nhẹ nhàng thì theo thầy Phước Hòa, đúng không quý vị? Như vậy không cho cái tiếng chuông nào hay, không cho tiếng chuông nào dở. Và thầy Thông Lai đang thực hiện tinh thần Duy Ma Cạnh, phải không? Thầy Thông Lai coi như tôn trọng tất cả các tôn giáo khác, thầy Thông Lai tôn trọng Đức Mẹ, tôn trọng tất cả những cái đó. Dưới cái nhìn người ta là thầy Thông Lai sẽ đọa địa ngục, nhưng mà sao hả, mà tôi đọa địa ngục thì tôi sẽ xuống dưới, nhưng mà địa ngục không thật. Vì tôi nếu mà tôi tu tới trình độ Duy Ma Cạnh thì thân Thầy Thông Lai không thật, lời nói không thật, cũng là quyển, thì tất cả không có gì để mà làm cho mình rung động hết. Mà mình đã chấp thật rồi cái gì cũng khổ hết. Tôi nói thật, người nào mà chấp thế gian này là giả, khi cái biển trộm mất có buồn, nhưng mà buồn ít hơn là cái người mà chưa hiểu đạo. Quý vị đồng ý không? Đồng ý không? Thì như vậy cái đau, cái khổ, cái hạnh phúc là do cái chấp của chúng ta mà ra. Mà người nào mà tu được chữ ly thôi, người đó đã hết khổ được 50%. Vậy quý vị tu cho thầy chữ ly coi. Hả, mà ly được á, ly cái gì cũng ly hết. Bây giờ cái đầu tiên mà quý vị khổ với hồi đi quý vị là đi cái ly gì mà hết khổ? Ly vậy, đúng không quý vị? Cái chữ ly quý vị rõ ràng lắm nè, phải không? Bắt đầu tiên á mà nó làm khổ khổ sơ sơ thì ly thần, quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Tu được chữ ly thôi coi. Hả, con dâu á mà nó phải với mình á thì mình đến hả, mà bà mẹ chồng cũng phải với mình là đến, không phải mình ly. Mình ly là cách ly ra là hết khổ ngay. Quý vị thấy rõ chưa? Hả, mà còn dính vô là khổ à. Từ từ quý vị ly. Hả, mà dính vô tài sản, dính vô cái này, quý vị ly. Quý vị đi ngang một cái shopping, thấy nó để on sale, quý vị ly dùm cái bảng on sale đi. Hết khổ không? Bớt khổ liền. Quý vị thấy rõ chưa? Hả, quý vị tu chữ ly. Quý vị cảm nghĩ thôi. Chữ ly nó rất là hay. Thế đó. À. Nhưng mà đừng có nói là chiều nay thầy hỏi thầy là ly dị là không được nghe không? Thầy nói rõ, khi hiểu kinh rồi mình nói ủa, ông này nói kỳ quá vậy hồi tổng học. Ông tu Bồ Đề, ông tu theo Phật mà không được thấy Phật, không được nghe pháp của Phật, mà phải đi theo luật sư ngoại đạo mà tu. Rồi đã được như ông theo luật sư ngoại đạo thì mấy ông thầy ông đọa địa ngục, ông sẽ đọa địa ngục. Đó là giảng theo cao một bậc nữa em. Tại sao? Luật sư ngoại đạo là gì? Thật ra là mình có luật căn không có gì. Mình lâu nay mình bị sáu ông thầy này dẫn nè. Ông thầy luật sư ngoại đạo đầu tiên là ông thầy con mắt đó. Quý vị thấy rõ không? Con mắt mình đi ra, mình nhìn cái gì là bắt đầu mình thấy cái gì đẹp là ông thầy đã mua cái đó về cho tao. Là mình phải làm cái được, mình cài, mình ráng mình mua. Rồi mình đi ngang về Việt Nam, mấy ông mà thấy một cô gái đẹp là sao? À, biểu mày về đổi vợ đi, về chạy ly dị với con vợ đi và cưới tao. Rồi cái lỗ tai, mình bị cái ông thầy lỗ tai nó dẫn mình đi nhiều lắm. Có không quý vị? Hả? Tôi bảo đảm cho quý vị nè, tôi thử hoài à. Một cái bà nào đó đó, bà làm việc là trung bình thôi ở nhà, bà làm nấu cho chồng bà ăn, bà còn than nữa, nấu chỉ cho ba người ăn thôi. Nhưng mà quý vị muốn cho ông thầy lỗ tai dẫn bà vô nhà bếp làm cho coi nè, quý vị chỉ nói cái thầy. Thấy không? Công nhận á, tôi nhìn cái tay chị đó, tay này là có qua tay nấu ăn. Thấy không? Tôi thấy chị mà xuống tiên nấu là coi như là ai ăn cũng là phải khâm phục hết á. Là bắt đầu cái ông thầy lỗ tai nghe khoái không? Ông thầy lỗ tai nấu khoái không quý vị? Khoái. Là nhau vô làm liền. Rồi đó, tôi đã thử nhiều lắm. Cái bà đó, bà cả ngày đó, bà ngồi không à. Mà tôi chỉ cần khen bà, công nhận cái cặp giò cô, cái cặp giò tôi bảo đảm tôi đứng giống như sư phụ, đứng hoài không có bao mệt. Là cái bà đó bà đứng cả ngày, bà đi ngang đi xuống, bà tôi đi xuống là bà đứng. Mà tôi biết bà này bà có bệnh đứng được, mà tôi nói cho bà đứng. Là vì ông thầy lỗ tai tôi dễ sợ lắm, cái gì kinh lắm. Rồi á, tôi thí dụ như vậy nè, tôi muốn cho bây giờ đó, tôi muốn cho cô Như Bình, cô chết dễ lắm, hay như chồng chết lắm. Tôi nói là cái tướng cô mà tụng một ngày lại một ngày 500 lại chưa thấm được. Tôi biết cái tướng cô tu hành cỡ này, tôi nhìn tôi thấy khỏi thầy quán nha. Rồi bộ mình kể nha, hai bà này giờ lại 500 lại có 5 dòng hầu, 500 dòng hầu quan, lại ngàn lại có ngàn dòng hầu quan, là từng sau thấy bà sẽ cuối lại ngàn lại còn không cho mình. Rồi sau đó nè, tôi nói trụng 108 chú đại bi, tôi nói chưa đâu, công lực của bà già này tụng tới nghĩa là 500 chú đại bi. mình cứ dụ mà dụ cho ông thầy lỗ tai nghe khoái quá nghe chưa như mình làm tới nhau. Thành ra 500 năm con ngủ lòng con Chúa qua cũng sẽ nghe cái đó nè. Cái liền tôi nói là tôi thấy rõ nha, năm cô bây giờ ngủ lòng công chúa nha, là bây giờ là biến thành rồng thiệt rồi đó. Thấy trên đầu cô là biến thành rồng nó bay tới rồi đó. Vậy thì sao tụi nghĩa là 200 tiếng chú đại bi đi. Thì cái đó là những cái mà kêu là ta nói là chết vì tiếng khen đó, vậy có đồng ý không quý vị? À, cái đó nó làm cho người ta điên đảo chạy theo. Thành ra chúng ta bị luật sư ngoại đạo. Có phải là cái ông thầy cái miệng này mà ăn cái gì ngon là suối mình không? Hả? Mình đi vô nhà hàng đó mà ăn á, mà nếu mà mình làm chủ được cái ông thầy cái lưỡi này, ngon dở gì cũng là thuốc, được nó suối nữa, chết rồi, tôi đánh là chết rồi. Thì coi như vậy, cái ông thầy cái miệng nó không có suối mình được, à, mà ông thầy cái lưỡi nó cũng không được, về nằm nó chảy nước miếng, phải không? Nó suối suối cái là mình đi ăn. Do đó chúng ta bị 5-6 cái ông luật sư ngoại đạo này là 6 cái giác quan chúng ta đó. Thành ra ngày ổng nói rằng quy y Phật đó, mình cứ nhớ cái ổng nói trong ngày nghe nè, anh thì tôi bồ đề quy y Phật mà đừng thấy Phật, thật ra mình thấy Phật hoài đó, đừng nghe pháp của Phật hoài không ích lợi gì đâu, nhưng mà chúng ta làm chủ được lục căn của chúng ta đó, à, chúng ta độ được 6 thầy của chúng ta đó, đừng để ổng vô địa ngục á, thì chúng ta sẽ lên tịnh độ ngày, đúng không quý vị? Mà mình độ, biểu mình độ đừng có thèm Phật, tại vô đây cái thèm Phật hoài đó quý vị, không dám nội gì đâu. Mà quý vị làm sao mà độ, độ cho 6 ông thầy luật sư ngoại đạo trở thành đệ tử của mình, rồi đó mà lũi mà 6 ông thầy xuống địa ngục, mình cũng vô địa ngục cứu. Mà phải vô địa ngục là vô địa ngục nào? Có phải là địa ngục không quý vị? Vì cái tài sắc danh thực thì đỏ vào ngủ đội vô gián, địa ngục vô gián là gì? Cái đồng tiền là cái địa ngục lớn nhất đó quý vị. Hả? Cái đồng tiền từ khi mà biết xài tiền cho tới bây giờ, cái đồng tiền là không bao giờ nó ngưng nghỉ. Quý vị không bao giờ ngưng nghỉ làm nô lệ cái đồng tiền. Có phải quý vị? Cho quý vị không bao giờ buông bỏ cái đồng tiền cho tới khi quý vị đứt hơi lâm chung. Tôi thấy rõ có nhiều người ta vẫn còn nắm tiền đây, như vậy đồng tiền nó bỏ quý vị thôi, chứ quý vị không bỏ đồng tiền cho tới hơi thở cuối cùng, phải không quý vị? Quý vị phải đổ được đồng tiền đi, quý vị phải tập buông bỏ đồng tiền đi thì quý vị mới được giảng sanh được. Mà tôi thấy chúng ta bị cái đồng tiền nó làm chủ chúng ta, tới giờ lâm chung có nhiều người một chiếc tiền có quý vị chết tới nơi rồi, mà biểu bỏ tiền lên chân đến tóc còn suy nghĩ lại không tiền mấy đồng cũ, cái gì rõ ràng như vậy, vô minh tới mức độ vậy. Hồi nãy cái bà ở bên kia con cháu tụng được 21 tiếng rồi, quý vị theo dõi cái chuyện ngày qua, bà tỉnh dậy được rồi thì tụi hospital trở lại nó nói không biết tại sao bà này sống lại. Bà là hấp hối, nó ghi bà là hospital, hospital tức là cái những đầu hàng rồi quý vị. Mà tự nhiên tụng 21 tiếng rồi bên bây giờ tỉnh dậy đã được ăn cháo được rồi nhưng vẫn còn nằm, nhưng mà bây giờ bà này đã lấy oxy, lấy life support ra hết rồi, không còn thở oxy, nghĩa là không còn để đồ để hút đàm đi nữa, không còn hút những gì nước nữa. Thì bây giờ hồi nãy tôi nói bây giờ đó, má con đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, không có nghĩa là tụng 21 tiếng chú là nghiêm là xong, đó là cái tiêu chuẩn thầy bắt buộc tụng 2 ngày cho con tụng đúng rồi. Bây giờ tiếp tục là tụng kinh thủy sám và lương hoàng sám cho mẹ đi, rồi in kinh ấn tống, rồi nói với bà. Hồi thì bà bây giờ mới biết rồi, bà nói bà có cái chết tiền già mấy trăm đồng đó. Tôi nói in kinh gì cũng được, coi má con cái gì, tụi con coi cái vùng đó thiếu kinh gì in cho đi, chứ bên này thầy dư rồi. Thì bà nói hỏi dùm số là rau nó mắc ta rẻ mấy đồng cuốn, thôi bây giờ gọi về Việt Nam in rẻ hơn. Mới vừa chết từ hốt bệnh ra tụng con cháu tụng được 21 tiếng chú thì lại tiết tiền cái gì, nó vô minh cỡ đó đó quý vị, thấy không quý vị? Thấy chúng sanh vậy đó, bởi vì quý vị thấy rõ chúng ta làm nô lệ đồng tiền cho tới phút chết luôn, cho nó bỏ chúng ta mà đi chứ chúng ta không chịu bỏ nó. Cái đó một cái điểm chúng ta phải đổ cho mấy ông thầy của chúng ta mà khỏi cái cảnh địa ngục. Quý vị thấy là tài sắc, có phải là mấy cái ông đàn ông đó là bị cái địa ngục sắc đẹp nó giam giữ cả đời có không quý vị? Hả? Mà khi mà những cái bà vợ mà bị theo thời gian sinh đẻ con cái hương sắc tàn phai, thì lúc đó là cái địa ngục tự động mấy ông mở cửa ra đem bỏ mấy bà, mấy ông kiềm cái ngục gì quý vị? tìm cái ngục mới, tại vì bạn không còn sắc đẹp nữa thì không phải là địa ngục kiếm ông nữa. Tôi bảo đảm, hồi đó tôi bảo đảm cô Hồng Liên, hồi đó cô đẹp gái phải không? Có không? Bảo đảm cô Hồng Liên cỡ này 80 tuổi như vậy chứ hồi xưa phải đẹp. Nhưng mà sao? Lúc đó ông chồng cô sẽ tìm được một cái địa ngục đẹp hơn. Có không quý vị? À, rồi danh cũng vậy. Chúng ta lệ thuộc vào cái danh, tôi xin lỗi quý vị. Khi quý vị có danh tiếng rồi là quý vị bảo vệ cái danh tiếng nó còn hơn cái gì. Có quý vị sợ mất danh tiếng? Có không? Mình là được khen là một cái người, tôi nói thí dụ bây giờ một cái người nào được khen là đánh mỏ giỏi nhất thì hầu như mình phải giữ danh để đánh mỏ giỏi nhất. Mình được cái khen là cái người mà lại Phật giỏi nhất, bây giờ cái danh trong này mà lại 500 lại là Quan Âm, là tôi biểu là trong này ai đang đoạt cái chức đó, như mình, như chồng, như ai nữa, ai nữa kể tôi nghe. Ai? Cô Hồng Tịnh, cô Hồng Liên, cô Hồng Huệ cũng được 500. Rồi ai nữa? Ngũ Lâm công chúa. Rồi đó, khuyên cảm à, mấy người đó là coi như là tự động những người mà lại được 500 lại, quý vị biết nhau hết rồi phải không? Biết không? Không, nhưng mà biết, biết những người mà đạt được cái danh hiệu là 500 lại không? Nhưng mà kỳ sau á mà lỡ mà có què có gì cũng phải đáp lại 500 lại. Đúng không quý vị? Không chịu thua, nghĩa là mình đã mất cái danh đó là chết, tại vì mình đã dám lại 500 lại mà kỳ sau mà lỡ mà có cái gì đi nữa đó là cũng phải lết cho tới 500 lại, mà phải là 501, bảo đảm kỳ sau không chịu 500 lại đâu. Mà trong tâm có nói rồi, kỳ sau là 500 mấy, kỳ sau tính lên bao nhiêu? Tôi biết mà, nói thiệt biết chuyện tâm đi, cũng bàn nhau cũng được nha, mình chơi thêm 20 lại nữa nha. Phải không? Thành ra khi cái danh này nó khổ cái gì, nó nhốt cái gì là trong cái danh khen đó thì không thoát được đâu. Rồi thực chúng ta lệ thuộc cái bao tử chúng ta nhiều không quý vị? Nhiều lắm. À thật. Đâu đâu, mình đã 500 rồi, cô lại xuống trăm, cô mất chức. Cô sẽ mất với ai? Cô sẽ khổ sở với ông tiệm quán. Ông đi ra ông nói quý vị biết hơn coi như mình như châu giờ hết pin rồi. Ông nghe nói câu đó. Bữa nữa tôi đi ngang thấy sang đó, bây giờ cứ như là ẩn hồn là xuống xuống trăm. Trời ơi, nó khen thì được, cái ông tiểu quán chê cái là mệt lắm nha, ông tiểu quán ông chê cái là khổ sở lắm nha, phải không? Thành bảo đảm 500 cái 500 đó, nhích lên 502, 504, rồi lên 600. Tôi nói cho quý vị nghe, khổ lắm. Có cái danh rồi khổ lắm. Còn ở trong này đó, những người mà không lại 500 đó, họ lại 20, 30, không ai nói. Mà cái nhóm như Bình, như Châu, mấy cái nhóm này mà lại xuống là bị ta nói liền. Khó không quý vị? Lên thì dễ mà xuống khó. Leo lưng cột rồi xuống cột cắn. Thấy rõ chưa? À, cái danh, cái thực, rồi cái ngủ nghỉ nữa. Chúng ta lệ thuộc vào những cái đó. Hả? Chúng có nhiều người á, con ngủ quen cái giường đó là vô đây ngủ không được. Có không quý vị? Đa số cái gì thì sao vậy, sáng không thấy thầy, con là lạ chỗ ngủ không được. Có không quý vị? Là như vậy là chúng ta bị giam vào cái giường nào rồi đó, là cái giường đó trở thành cái ngục của chúng ta. Phải không? Rồi á, ở trong này đã có những người nghe tiếng ngáy của ông chồng quen rồi mà không có tiếng ngáy ngủ được không quý vị? Nói thật đi, ngủ không được. Trực tâm là đạo tràng mà, nói thẳng luôn. Phải không quý vị? Có người nói là nghe quen cái mùi hôi nách của ổng rồi, không có ngủ được. Cái đó không dám nói. Tại quý vị là chỉ là sống bằng giả tâm. Thế mà thiê thiê quen chậu vậy, chồng quen hơi. Phải không? Nói thật đi. Thiệt mà nói, cũng như bây giờ quý vị thấy rõ nè, ở trong này đó Phật có nè, quý vị thấy rõ không? Quan Âm Bồ Tát có, Lộ Thiên có nè, tượng Hòa Thượng Thiên Hóa có nè, tượng Đức Đạt Ma có không quý vị? Đầy đủ Phật có chưa? Nhưng mà cô Hồng Ngọc có, tôi cô chị Hồng Ngọc phải không? Cổ tu thi duyên bất cập, cổ đang cổ lại với một bình bụi tre đó. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà tôi tu với bụi tre sướng hơn. Tôi hỏi sao con nói tu bụi tre đó thiệt phi, mà con thấy càng ngày nó con tưới lên cái mục này mục kia nó nổi lên đó. Đói rồi còn có lấy mục măng ăn được, phải không? Bị hồng hồng con thấy tu rồi nó sướng hơn, tu với mấy bà tám sướng, tu bụi tre thì như vậy. Phật ông này ông nói chúng như được giải cho nghĩa nè, nay tu bồ đề thì nghe kỳ quá, nay không đọc con tu Phật mà không cần lại Phật, không cần nghe Pháp mà con ra lại bụi tre. Chừng nào bụi tre mà mùa hè nó ra măng, mùa đông cũng ra măng, thì bụi tre ngày nào nó thành Phật con sẽ thành Phật. Hiểu chưa? Mà rõ ràng cũng là một pháp tu. Nhiều người tu không được, mẹ tôi bắt nó vô đi tu với mỗi người một cảnh hả, đúng không quý vị? Như vậy có niềm vui với tôi, miễn là bà ra tôi với bộ tre là tôi thấy anh đẹp, miễn là đừng có ngày nào thấy cô tôi với bộ tre mà kéo bên có ông hôn lép ngồi lên cô cạo râu. Ngày nào thấy cô đem được vài bữa cái thấy tự nhiên câu chuyện nhận vậy, nó chén cô đem lên dĩ đồ xào, hỏi sao vậy, nó cho bộ tre ăn là cũng lý rồi. Hỏi sao bộ tre này cái bắt đầu cái mấy bà mà hồng quẻ có nói chuyện ha, bộ tre mà biết ăn ha. Mấy bà tháo bắt đầu canh té ra là có một ông hồng lép rất là đẹp trai ngoài đó tôi vẫn còn nào, phải không? Nhưng mà chẳng có sao hết, Đức Phật cấm trừ dâm mà, phải không? Miễn là cô đẻ cho tôi một đứa nữa đấy hả, mà con trai thì cho làm chú tiểu, mà con gái cho làm sư cô, phải không? Cái nào cũng độ hết được không cái vậy? Mà nếu học đẻ ra con thì nó có phản được không? Chứ tôi xí ống. Cái gì thấy rõ, cái nào cũng tu được hết hả? Thành ra hiểu như vậy. Hôm trước tôi nói bởi vì tôi rất là vui khi thấy hồng ngọc nó ra, nó tưới cây, nó chăm sóc, mà mỗi ngày tôi liếc ra thấy mình thấy bụi tre mà càng mập càng la láo, mà biết là cái công lực của hồng ngọc càng ngày càng lên. Tôi vậy là ngồi cái gì tôi vậy, tôi đâu có biết, ví dụ là Phật tôi không biết cái gì tôi, mà nhìn cái bụi tre với hồng ngọc là biết hồng ngọc tu. Lâu lâu mà tôi thấy bụi tre nó héo là tôi hỏi xanh và cổ đang vô dự định sang vô xe, mà khi nào tôi đi vô đây tôi liếc cái bụi tre nó xanh là cổ đang có mặt ở đây. Thành ra tu của chú Phật đó, mà tu theo duyên bất cập có gì thấy nó sung sướng cuộc đời lắm à. Bây giờ cái này là bằng cái gì quý vị? Bằng đá, bằng marble, bằng fiberglass. Thì ngoài kia cũng bằng cái gì? Cái đây cũng là đất nước gió lửa tạo thành, cái bụi tre cũng là đất nước gió lửa, phải không quý vị? Thành quý vị lại xì xì ở đây mà bảo lại cái bụi tre thì hai người giống nhau không khác, phải không? Mà nhiều khi bụi tre đó, nó biết tôi nói chuyện, tôi khen nó vui, nó có không? Đó giờ gạch đầu ghen mà khen này không vui. Bụi tre là cái gì quý vị? Bụi tre là cái loài gì quý vị? Vô tình. Mà trong kinh Phật có câu là hữu tình, vô tình, đồng viên chủng trí, đều nằm trong cái Phật tánh chúng ta. Thành ra mà lại bụi tre, lại cái tưởng Phật đồng Phật đất, giống nhau nó không khác, mà chỉ khác nhau một cái là một ngày nào mới lại bụi tre cho đã rồi bà quay về, bà thấy trong người bà có những cái bụi tre. Bụi tre trong người là gì? Là những cái bụi gai mà mình nhổ hết cái tre gai trong này, mình làm cho cái trong này nó trở thành là măng, rồi nó trở thành ra là coi như là măng khô, trở thành đồ ăn để là đem cho phục cái chúng sanh. Thì cũng vậy, chúng ta lại Phật ở ngoài kêu là ngoại đạo, mà chúng ta quay về ở trong để mà chiêm ngưỡng ông Phật ở chúng ta là kêu là gì? Chính đạo là nội đạo. Thành cái hành động mình hướng ra ngoài và thượng thiên quá, mà mình cầu nguyện linh, có linh. Nhưng mà tôi bảo đảm cô Hồng Ngọc một ngày nào cũng cứ lại cái bụi tre hoài đó thì biết sao? Sẽ linh đó. Linh sao không? Linh không? Linh. Thì bữa nào đó có một ông thần nào đó, ông đang ở Việt Nam, rồi Việt Cộng nó đập cái miễu nào đó, đó để nó phá đường, nó khai đường, nó làm mở là khu thương mại để cho ba Tàu ở đó. Ông thần nó bị coi như ông thần hôn lép, thì ông đi lang thang, thì ông đang ngồi buồn quá, ông nhập định đây, ông thấy ở bên đây có một người lại cái bụi tre, mà bên đây ngày ngày cũng đem đồ chay ra cho ăn, thì ông sẽ qua ông ngự ở đó, thấy không? Ông cho cái bụi tre đó là nhà của ông, và từ đó cô Hồng Ngọc á, cổ mà thương ai, cổ nói bụi tre có thương tôi thì dặn cổ cái bà kia dùng, cái bà kia tự nhiên ra đi buổi sáng lên, tự nhiên đi cận ơi, còn sao? Tự nhiên không biết thằng ba cũng chửi bà Hồng Ngọc, bà phung phí nước của chùa, tự nhiên biết hộ pháp, phạt con sao phải cổ còn quẹn lên, cái tôi nói là sư Hồng Ngọc nói có gì đâu. Đông bình tây quả ra cúng lại cái bụi tre đi, vừa cúng xong thì ông thần ông phát hành cái hết hết đoạn cổ. Thì chẳng bao lâu ở trong này Phật tử lên làm đây, chả có ai thăm Quan Âm, chả có ai thăm Di Đà mà chạy ra thăm bụi tre, tin không? Tại vì ông thần nó bắt đầu là xem vào chuyện thị phi, phải không? Thưởng phạt, ai khen bà Hồng Ngọc thì ông ba phước, mà ai ai mà giữ bà Hồng Ngọc á là ông giáng họa có không quý vị? Tại vì bà Hồng Ngọc nó lại cái bụi tre, đúng không quý vị? Là từ đó đó, tôi tin đi, mấy cái bà bán nó làm neo để ép dân nó ra tiệm con ế quá. Lúc đó bà Hồng Ngọc nó ra thêm sư cô ra đây. Bây giờ bà nói ông thần bụi tre, thấy không? Tôi thấy bữa nay linh lắm rồi. Ông cho nó cái đá, bây giờ tôi xin nha. Cái bắt đầu kêu cái con dân nó lại lại xin cho tôi một cái phép vậy để tôi làm ăn, cái tự nhiên một cái lá tre nó rớt cái bụi trên đầu. Giống như mấy bà mà đi qua đất Phật á, tự nhiên lá bồ đề nó rớt cái bệnh cái đem về. Cái tự nhiên đem về cái là để cái lá tre nó ngay ở trong cái cửa tiệm, sáng ngồi ly cà phê, chiều lấy uống thuốc. Chó tháng phải rồi là tự nhiên là tôi kiếm một tháng, tại vì bữa nay là tháng gì quý vị? Bữa nay tháng tư, trùng hợp là mùa khai thuế, bà con đi làm neo mua, người tiệm neo nó mua nhiều xúc lai bán nhiều chứ chả phải thằng ke gì hết. Cái tháng sau qua cái mua đồ lính kỉnh mua vô đây một nẻ chuối nhỏ xíu rồi mua qua thằng ke nẻ chuối bự, mua lên đây 5 trái bom thì mua trong thằng bụi tre 10 trái bom thì bắt đầu ngủ lòng công chúa linh lắm. Qua lại hồi ai vậy, xin tôi Hồng Ngọc đây. Lúc đó Hồng Ngọc bắt đầu mất thì để quán làm cho tôi cái chìa khóa, thấy không? Hàng rào làm ha, thầy làm cho tôi một cái miếu thờ của nhà, cái miếu thờ bụi tre giống ngang như là cái miếu của bà Thượng Thiên Quán, thấy không? Và làm xong xuống cái bắt đầu cái là thấy một dân chủ tiệm neo, thợ neo đi theo ngủ lòng công chúa dài và xin. Mà quý vị nhớ mà qua tới tháng năm là đây mùa này gió nhiều không quý vị? Gió nhiều và năm người đứng ngồi lại hồi gió nó thổi là bụi tre nó rớt tùm lum. Lấy về cái nơi thì mấy con thợ đấy, chị à, cho em xin lập của bụi tre nha. Cái này quý lắm á.
Bụi tre làm gì đà,
quý vị thấy rõ không? Thì như vậy cái chuyện này tôi chứa lâm tôi kể, nhưng mà có phải là chúng ta đang làm việc đó không? Mỗi chúng ta đều là một ông thần bụi tre. Ai mà khen thầy Thông Lai, thầy Thông Lai là một cái thần thức đi lang thang trong cái cõi lục đạo luân hồi, gá vào tin cha với mẹ, rồi thầy Thông Lai chấp cái này là cái bụi tre, là cái chỗ, là cái âm thần của thầy. Thầy là ông thầy, rồi từ từ thầy từ cái ông thần thầy lên ông trời thôi, phải không? Rồi hả, mà ai mà khen phục vụ cho thầy Thông Lai đó, đem bôn, đem nho, đem bao lì xì á, thì thầy Thông Lai ban phước cho lộc. Mà ai mà chê cái bụi tre, chê cái thần tứ đại thầy Thông Lai này xấu á, là xa là ông thầy hung dữ đó, thì thầy lên mạng thì chửi thầy đũa. Thì thầy Thông Lai với cái bụi tre có khác không quý vị? Thầy Thông Lai với cái ông thần bụi tre không khác, thầy giống vậy, tại sao thầy la của dường nào, hiểu chưa? Chúng ta đều là ông thần hết. Con dâu mà nó thờ quý vị thì quý vị ban phước, con dâu mà nó chửi quý vị dám quạ liền, có không? Chúng ta đều là một người thờ thần ở trong đây nè, chúng ta trụ vào cái gốc tre nè. Kinh Phật nó bao la rộng rãi, mà chúng ta cứ sống trong cái tâm nhỏ hẹp, giảng này ra để cho thấy chúng ta đều bị gạt hết đó quý vị. Thành ra ở trong này mình hiểu là mới đọc kinh, tu bồ đề, tu mà không cần thấy thế Phật, không nghe Pháp, mà chạy theo ngoại đạo nghe. Vì mà chạy theo ngoại đạo nghe thì cái tâm người nó mở không quý vị? Mở rộng. Như thầy lâu nay thầy mở rộng theo quy y thầy, mà không cần phục vụ cho thầy, mà phục vụ cho các chùa khác, thì nhờ cái tinh thần mở rộng đó mà thầy Thông Lai qua cái cuộc biến động của cuộc sống cái ngày nay. Tại sao? Vì đệ tử của thầy ở khắp năm châu bốn biển. Còn mà giả sử mà thầy đang khó nha, hả, mà quy y tôi là phải ở với tôi, đi chỗ khác tôi từ á, thì chỉ có một nhóm nhỏ không thể nào phát triển được. Các thầy khác nó qua đây nó tuổi nó nghe Pháp, nó muốn quy y là một chi sư, nó sợ người ta biết, vì lên băng lên diễn nó không dám đi. Nó không dám đi thì cái giáo tín đồ của tôi nó chỉ là nằm trong một cái nhóm nhỏ bài. Mà nhờ tôi mở rộng thì ai vô đây cũng được, mà nghe tôi trốn từ cái chùa nào năm mươi tỷ quan qua đây mà tôi nói phục vụ cho thầy có phước một, về phục vụ các chùa khác có người, thì ông thầy kia ông hả dạ không? Ông rất là hả dạ. Do đó 50 tiểu bang đều có đệ tử của thầy Thông Lai. Nhờ thầy Thông Lai không trụ tâm vô sở trụ, vô trói buộc, tu để giải thoát, cho nên cái hệ thống của thầy phát triển rất là lẹ, quý vị có đồng ý không? Nghe đây nữa, ngài hãy cùng với ma mà nắm tay làm bạn giữ, ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không, mấy người này không được nhận vào tăng đoàn, ngài phải nhận cho họ vào tăng đoàn. Quý vị thấy không, những người phỉ bán Phật Pháp cũng phải thâu hết, mà ngài phải bắt tay với ma dương làm bạn lữ. Ngài được như vậy thì ngài mới ăn được mắm cơm này. Bạch Thế Tôn, lúc đó cô Bồ Đề con nghe những lời ấy rồi, tâm hồn mờ mịt không biết là nói cái gì, không biết trả lời là sao, cũng không biết lấy cái gì để đối đáp với ông Di Ma Cần. Con liền quản hồn, trán đổ mồ hôi, để lại cái bát cơm trắng và chạy ra khỏi nhà ông. Ông Di Ma Cần nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài hãy lấy bát chớ sợ. Ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người nguyễn quá, và nếu người nguyễn quá đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ không? Ngài đáp: không sợ. Trưởng giả Di Ma Cần lại nói: tất cả các pháp mà có hình tướng đều là nguyễn quá, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì thế gian đã có nói, Phật đã có nói, cái gì có tướng giai thị hư vọng. Thì như vậy tướng Di Ma Cần, tướng lời nói ác của Di Ma Cần, tướng xuê bình của Di Ma Cần không thật. Vì tất cả những lời nói năng đều là tướng nguyễn quá, thì bây giờ chỉ là giấc mộng ảo, ông không nên sợ. Lúc đó sau khi nghe lời khai thị của Di Ma Cần, con cảm thấy con không bằng ông. Và 200 thiên tử nghe bài pháp này đều chứng được quả pháp nhãn thanh tịnh, vì thế con không dám tham thâm binh ông Di Ma Cần. Quý vị thấy không, ông giảng xong là 200 thiên tử nghe cái cuộc đối đáp của ông Di Ma Cần và ngài Tu Bồ Đề, thì 200 cái người thiên tử đó đều được cái pháp gì? Pháp nhãn thanh tịnh, tức là con mắt trở thành là con mắt thanh tịnh, chứ không con mắt vô uế nữa. Người này chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Cũng như từ nay quý vị nghe cái bài pháp này, quý vị sẽ được con mắt thanh tịnh. Con mắt thanh tịnh là sao? Bây giờ có thấy cái cô Hồng Ngọc ngang thầy đó để mà lo bụi tre, quý vị cũng không cười, vì mình lâu nay mình vẫn lo bụi tre giống như họ, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Bây chúng ta được pháp nhãn thanh tịnh, mà nghe cái bài này rồi chúng ta ăn đồ dở đồ ngon chúng ta cũng không có chê khen nữa, chúng ta được pháp nhãn thanh tịnh. Mà bây giờ chúng ta mà có đem vào đây tổ chức Noel, đem cho công giáo Đức Cha vào đây, mục sư vào đây giảng, quý vị cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Hồi xưa pháp nhãn quý vị nhơ quế lắm, quý vị được nhìn một chiều à, cái gì của đạo Phật là ngon mà cái gì của công giáo là dở, cái gì của đạo Phật là ngon mà cái gì của Tin Lành là dở. Mà giờ đây quý vị chứng được pháp nhãn thanh tịnh là không có hai. Phật giáo tức là công giáo tức là Phật giáo, thiên đường tức là địa ngục tức là thiên đường, phiền não tức là bồ đề tức là phiền não. Quý vị được pháp nhãn thanh tịnh. Có những người mắt sáng mà chỉ có nhục nhãn thôi. Quý vị có người mắt rất là rõ nhưng mà con mắt là mắt thịnh nhục nhãn. Mà pháp nhãn là nãy giờ hồi sáng giờ tôi giảng như vậy là pháp nhãn con mắt pháp đó. Còn mắt pháp là mình không có thấy trong cái nhóm này. Cái người nào có nhục nhãn thì thấy có như Bình phải, như Châu phải, thấy có Hồng Liên phải, và thấy có con cô Diệu Dài, cô Diệu Hảo là quấy. Nhưng mà khi được pháp nhãn thanh tịnh rồi, sắc tức thì không, người có lỗi và người không có lỗi đều bình đẳng như nhau, thì người đó được pháp nhãn thanh tịnh. Dù người đó đuôi đi nữa mà có lỗ tai và không lên án ai hết, người đó được là pháp nhãn thanh tịnh. Thiên nhãn cao hơn nhục nhãn nhưng mà thấp hơn pháp nhãn. Chúng ta có năm con mắt. Nhục nhãn là mắt của người phàm phu, thấy đẹp, thấy xấu, thấy người có lỗi, thấy người không lỗi. Rồi thiên nhãn là mắt của cõi trời, thấy được nhân quả ba đời. Nhìn người này đẹp, họ nhìn được ở kiếp trước họ làm phước. Nhìn người này xấu, biết người này kiếp trước là không làm phước. Nhìn người này nghèo, biết người trước là tham lam. Nhìn người này giàu, họ biết được người này có bố thí đời trước. Thành chư thiên thấy được nhân quả ba đời. Thành ra người ta không có phiền não. Chư thiên họ không ghen tị gì sao? Họ biết do cái nhân gì mà người đó được lên cõi trời cùng ăn bát cơm. Mà bát cơm mình á, thì lại là cái mùi vị dở, mà ông kia ăn bát cơm mùi vị ngon. Họ nhìn thấy Atullah cùng ăn bát cơm mà nửa bát trên là ngon, mà nửa bát trên là dứt, thì con mắt thiên nhã họ không ganh tị, chư thiên họ không ganh tị như là người chúng ta, vì họ biết được nhân quả ba đời. Chư thiên lên đó họ gặp, họ biết được người đó đời trước là cha mẹ anh em, biết họ không có ganh tị, nhưng mà họ chỉ biết được có ba đời. Nhưng mà thiên nhãn thua một cái nữa là pháp nhãn. Pháp nhãn là những gì mà thầy giải Duy Văn Thật nè, thấy không? À, không có rời cái tánh dâm mà không được sống với tánh dâm, là phải độ từ dâm nữ cho tới người không dâm nữ đều độ hết. Rồi chúng ta theo Phật mà không được học giáo lý của Phật, mà phải học giáo lý của luật sư. Có nghĩa là ngày giải thế này, theo Phật mà không phải chỉ kính trọng Phật, mà phải kính trọng các luật sư ngoại đạo. Theo đạo Phật mà kính trọng hòa hảo, cao đài, tinh lành, đó là mỗi người đạo Phật có cái tâm bình đẳng. Còn theo Phật mà chỉ ca Phật là mèo khen mèo dài đuôi. Thì giảng trong chỗ này khai triển về đạo thế gian, thương mẹ mình, khen mẹ mình. Quý vị có đồng ý không? Mẹ ruột mình đẻ ra, ai đụng tới mẹ mình thì giận không quý vị? Giận. Cha mình đẻ mình ra, ai đụng tới cha mình giận không quý vị? Giận. Nhưng mà nói rõ rằng cha mẹ đẻ ra, quý vị không cần tốt với cha mẹ, tốt cũng quan trọng, nhưng mà tốt với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, người đó mới là Bồ Tát. Còn tốt với cha mẹ ruột mình, người đó chỉ là phàm phu tục tử. Cái gì nữa? Hả? Tốt với cha mẹ mình là đền ơn đáp nghĩa. Tốt với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, đó là một người tốt. Quý vị mua cái nhà cho cha mẹ ruột không có tốt đâu, đó là bổn phận. Mà mua cái nhà cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, đó là tốt là xấu. Quý vị, quý vị vô nhà nghe hỏi, ủa chị nấu cơm cho ai ăn vậy? Mẹ ruột phải không? Đặt rồi, mẹ chồng đó. Ủa chị mua xe cho cha mẹ ruột không? Cha mẹ vợ đó. Thì quý vị nể cái người mà mua nhà, mua xe cho cha mẹ vợ, vợ cha mẹ chồng ở, cha mẹ nuôi ở, hay là quý vị nể cái người mua đồ cho cha mẹ ruột? Nể cái người mà lo cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Còn cái chuyện mà không ai nể cái người mà cũng nể chút đỉnh, cả người có hiếu, mà người có hiếu với người không sanh thành ra mình, cái người đó mới thật là người hiếu. Từ đó quý vị kinh của Duy Ma Cật mở ra một khung trời bao la rộng lớn. Do đó quý vị thấy rõ rằng từ nay chúng ta có đuôi, mà chúng ta biết được cái pháp nhãn thanh tịnh này, chúng ta thấy tất cả sự vật chúng ta thấy bằng cái chân lý, thì chúng ta là có con mắt pháp nhãn cao hơn thiên nhãn nữa. À, cao hơn thiên nhãn nữa. Thì từ nay quý vị đã có nhục nhãn rồi, mà quý vị đang tu thiện á, tương lai quý vị tu được rồi, quý vị sẽ có thiên nhãn. Và quý vị nghe pháp, quý vị không chấp nhất nữa, quý vị có pháp nhãn thanh tịnh. Mà pháp nhãn thanh tịnh khi chết sẽ về đâu quý vị? Về cái cõi thanh tịnh. Mà thanh tịnh là cõi gì? Cực lạc đó. Nhớ nha. Và kế cùng là chúng ta sẽ có một cái gì nữa là Phật nhãn. À, và trước khi có Phật nhãn, quý vị phải có huệ nhãn, là mắt trí huệ. Con mắt trí huệ là sao? Con mắt nhìn một sự việc bằng con trí huệ, chứ không nhìn một sự việc bằng cái đánh giá. Thí dụ như thế này, bây giờ tôi nhìn cho quý vị nghe một sự việc này đi. Thí dụ như bây giờ quý vị sẽ thấy rõ rằng nhìn bằng con mắt phàm phu dục nhãn, hồi sáng này quý vị sẽ lên án mấy bà sư cô này vô chùa tu nên lớn đi nói chuyện thị phi, phải không? Là con mắt dục nhãn. Rồi trong này là cái người nào mà thân thương như mấy sư cô như Bình Duy Châu thì sẽ khen, mà cái người nào mà thân thương với Diệu Hảo thì sẽ binh Diệu Hảo. Nhưng mà ngược lại, người mà có con mắt pháp nhãn thì sao? Con mắt pháp nhãn là nhìn lại coi đây là một cái quan gia trái chủ, không có cái việc gì khi khẩu khi khóc. Nếu giả sử là như Bình Duy Châu mà bả bị một cái Diệu Hảo nó vô khóc thì đó là nhân quả ba đời. Quý vị chỉ thấy được cái đời này mấy bà nó không đụng mà, đó là pháp nhãn. Còn huệ nhãn là gì? Hả? Huệ nhãn là cao hơn một chút. Cái huệ nhãn là nhìn xem lý do nào mà cái người này họ đi nói xấu. Có thể là cái tầm nhìn của họ thấp, trong ngày có nhân quả thấp, họ sợ rằng cô Diệu Phẩm xuất hiện ở trong đây, rồi bọn Diệu Cộng sẽ chụp hình rồi lên báo, rồi nghĩa là vì cái tâm đằng sau đó là cái tâm thương ông già, thương sư phụ. Thành ra họ tạo ra mọi cách để mà ngăn cản cái cô Diệu Phẩm có mặt ở đây. Đó là người có huệ nhãn. Mà chúng ta muốn có phàm nhãn, phàm phu thì không cần tu vẫn có, vẫn bất tịnh. Mà muốn có thiên nhãn thì phải cần giữ 10 giới. Muốn có pháp nhãn là phải khai thị phần tri kiến. Mà không muốn có huệ nhãn thì phải có tu nhãn sẽ có huệ nhãn. Mà có huệ nhãn rồi thì là cái người giác ngộ, mà giác ngộ được gọi là Phật Đà, thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Khi thầy dùng có bắt phần nhãn, huệ nhãn thì thầy không lên án ai hết. Tất cả đều là quan gia trái chủ để trả nợ cho nhau. Mà quý vị thấy rõ, dùng con mắt huệ nhãn rồi lên mức phần nhãn thấy rõ. Mấy bà này trước sau ông xin chuyện, ngày 19 nó vừa lại xong, 500 lại vừa lại 100 lễ chú với chú Đại Bi. Mà Đại Bi là gì? Thì Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, thấy không? Mà mấy bà này lại chú Đại Bi là gì? Đại Bi Đức Quan Thế Bồ Tát có bị miệng quan không? Có quan không? Trời ơi, con đàn bà mà ta nói là đàn ông, quan âm thị kính, đàn bà có khóc không? Hả cô như châu, cô lại Đức Quan Âm, mà cái quan của cô có bằng cái quan của Đức Quan Bồ Tát không? Đâu có quan, thành ra lại 500 ngàn quan âm này thử lửa rồi, có của rồi, tụng Đại Bi, thiên thủ thiên nhãn ngàn tai ngàn mắt mà chịu không nổi, có ngàn cái tai ngàn mắt mà chịu không nổi cái quan ức này, thiên thượng thiên hạ vô ngại Đại Bi tâm Đà La Ni là cái tâm lớn. Thành ra khi quý vị thấy nó nghĩ mà con mắt phần nhãn, quý vị thấy bao la lắm. Quan Âm Bồ Tát thử tụi này coi, tụi bi lại 500 lại, mà chỉ cần người ta vô du quan giáo bạn cái là nổi điên rồi, khóc ngày khóc điên không bằng một cái ông tệ nhãn, một cái ông tệ quán, ông chả có lại gì hết. Mà ai nói gì ông nói ngô Phật dạ tôi xin sám hối, thì như vậy cái người lại một càng lại qua cái Bồ Tát rồi, chúng ta thôi lại thiên đi con, thì con không giống ta cái quan, cái quan rồi chiều đó cái mấy bà thì tôi bảo đảm, tôi bảo đảm là Như Đình, Như Châu và bà Hồng Liên ra lại Đức Quan Thế Bồ Tát, con tu mà sao bị quan ức quá, xin ngày cứu con. Này con, cái quan của con nhỏ xíu mà, cái quan của con nhỏ xíu, cái quan của ta là quan âm thị kính nè, ta đàn bà mà nó đem lại, nó nói là ta lấy nó là con thị màu đó, mà ta có nói không? Tới ngày chết ta chưa nói. Còn đặng đây, cái quan của con giống như là mũi cắn, mà quan của ta là giống như là ăn mày đổ ruột vậy, thấy không? Thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta lại cho nhiều mà không bằng người không lại gì hết, thấy không? Bây giờ tôi nói là cô Hồng Hồng cũng trả lại, vẫn lại bụi tre không à? Nhưng mà ai nói cổ gì, cổ nói mặc kệ nó, cổ khe. Thì như vậy cổ này đang là lại mình là coi như là đang tụng kinh Đại Bi, thử không nghe đó đó. Thì đâu có cần đâu, ai muốn nói qua cũng được, không nói qua cũng được, nếu nói sao biển có thôi. Còn cái lời còn lại mẹ tôi bảo đảm mà, tôi bảo đảm có lại mẹ tôi bấm miệng, tôi biết lại mẹ ơi cứu con. Qua không thì cứ lại cái quá nữa. Dạ có, thì hạ có thấy nó xịt thương hai cô quá, có cái chú nào tụng cho mấy cô đừng có xử cái vụ này, có thì hạ có thấy cái thầy cái nó xịt rồi thương hai cô quá, thấy có cái chú nào sư phụ chỉ con tụng. Đúng rồi, bà Quan Âm cái chuyện quan của bà chừng nào mới biết, khi bà chết rồi mới biết, còn cô chưa vô nhà tán sanh mà ai cũng biết. Đúng rồi, bây giờ ở trên kia có quan âm thì chính, mai mốt á là quan âm coi như là quan âm nha, coi như là Như Bình, quan âm Như Châu, quan âm Hồng Liên. Quý vị thấy rõ chưa? Mình mới thấy là cái tu của mình so với các vị Bồ Tát nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó vui lắm. Thì như vậy mới hiểu. Khi mà hiểu rồi, nhiều khi đây là cái thử thách của Quan Thế Bồ Tát, đó là cái nhìn của một vị Bồ Tát đó quý vị. Mà khi giải ra như vậy, rồi quý vị thấy bây giờ quý vị còn quán ghét cái người này nó không? Có quán ghét người gây ra và cái người bị nạn không? Không, tất cả chỉ là một cái vở kịch để mà thử đạo lực tu của Phật tử làm A Di Đà chúng ta. Tới giờ này tôi chưa chịu quán. Bởi vì tôi chẳng có lạ gì hết á, là có một cái bữa đó tôi hỏi thế này, có một cái cặp bữa đó người ta đặt câu hỏi, bây giờ cái ông đó ổng là một cái sĩ quan, ổng đi cải tạo, Rồi cái ổng qua đây rồi bà kia là nuôi ổng trong tù. Nuôi là mấy năm ổng ở, 80 năm ổng ra. Ổng ra rồi cái ổng đi hát ô qua đây rồi bà này bả lo cài cái là nuôi vợ chồng tạo sự nghiệp xong khi bà này lớn tuổi rồi cái ông này đó ổng thấy bà xấu. Rồi ổng xin chuyển ly dị, ổng về Việt Nam ổng cưới vợ. Ổng cưới vợ rồi qua rồi về con kia nó bỏ ổng. Rồi cái ông đó giờ ổng gọi giống bây giờ xin về để mà hối hận để coi lá cũng về tội. Thì trong này ai cũng nói kệ tha mà có bình con Nghi Châu là giết luôn đuổi luôn phải không? Đuổi luôn ha? Đuổi luôn, đúng là Quan Âm Bồ Tát. Quý vị thấy cổ rất là trực tính đó. Cô Nghi Châu trực đó, có sao nói vậy đó. Phải không? Nhưng mà chúng ta hiểu rồi cái tự nhiên. Nếu mà quả thật có quan gia trái chủ thì mình trả xong một món nợ. Cái thứ hai đó là mình tu ngày Quan Âm thử. Cái thứ ba quý vị trong này, quý vị đang vừa tu xong ngày 29, 19 tới ngày 20 là Diệu Hảo nó gọi lên. Thì con này cũng đang thử thách cái sinh xuất gia với tôi. Thì có phải là Phật cũng thử luôn không? Thành ra đủ thứ hết rồi. Thành ra là chúng ta thấy rõ, khi mà dùng con mắt Phật nhãn để mà nhìn á, thì chúng ta đều thương hết tất cả những người này. Mà dùng con mắt phàm phu nhãn là phải lột y chứ, phải đuổi nó ra chứ, phải đuổi thứ hết. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy rằng có thông cảm, có hiểu thì chúng ta mới thương. Từ nay chúng ta tu cái đầu tiên á, là chúng ta khởi lòng từ bi và đến tất cả chúng sanh, và lấy cái tinh thần di ma tật sắc tức thì không, người có lỗi như người không có lỗi đều là ông Phật trong tương lai. À, quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ cái điểm này nè. Trong này nói hả, mà quý vị á, quý vị mà xử phạt người mà phạm ngũ vô gián tội là quý vị cũng sẽ đọa được vào ngũ vô gián tội. Quý vị xử cái người giết Phật mà không cho họ đi tu á, ngũ tội vô gián mà theo tiểu thừa không đi xuất gia thì quý vị cũng đọa địa ngục y cha cái tội đó, tôi không có tin. Nghe kỳ quá. Bây giờ một cái người giết cha nó dạ, trong khi mà thọ thì kheo hỏi có, quý vị nhớ thọ thì kheo coi như mình kheo hỏi có ai có giết cha không, có giết mẹ không, có giết thánh tăng không, có là Phật chảy máu không, có không, trong này có ai là coi như là coi như những người mà phạm vào ngũ tội vô gián không, hỏi ba lần mới cho thọ giới đúng không. Mà trong này ông Diêm Ma Cật ông nói là phải cho những người đó thọ, phải cho những người đó tu, mà mình lên án mà không cho cái lỗi cái tội mà giết cha giết mẹ là Phật chảy máu phá hoại tăng vào tu đó thì họ đọa địa ngục, mình cũng là thuộc loại vô gián luôn, mình cũng nằm trong ngũ tội vô gián. Họ tôi không hiểu. Nhưng bây giờ tôi hỏi nè, tôi giả sử như giờ Diệu Hảo nó có tội, Diệu Hảo có Phật tánh không, Diệu Hảo phá hoại Phật tăng, thì bây giờ thầy không cho một cái ông Phật đi tu, có phải là thầy giết ông Phật đó không? Mà thầy giết ông Phật mà cái nào con Diệu Hảo nó sẽ về, nó không đi tu nữa, nó trở về nó để tóc dài phải không, nó đi bán nhà. Hồi xưa nó bán nhà đó thì như một căn nhà nó ăn 300, bây giờ nó tu thôi nay nó ăn 150 thôi. Bây giờ nó nói mẹ nó tu cho đã nó cũng trả được cái gì, bây giờ lột y, bây giờ tao thành quỷ coi tao cũng sướng, tao trở thành tao điêu tơ, tao chém tao chặt cho đã đi. Thì như vậy đó, thầy vô tình cho một cái vị Phật trong tương lai này gọi địa ngục thì thầy cũng vô tình, có phải là thầy cấm một ông Phật để mà trở thành ông Phật không, thầy cũng làm cho Phật chảy máu, có phải không quý vị, có không? Thành ra hiểu chưa? Kinh này nó cao thâm lắm, thấy không? Rõ ràng thầy lên án Phật, ông này cũng Phật, ông này cũng Phật, mà lên án Phật là thầy ấy, mấy người là pháo vào Phật tăng mà thầy pháo vào Phật Phật. Thầy đem Phật ra xử thầy tội nặng không quý vị? Nặng lắm. Thầy thuộc vào loại ngũ nghịch vô gián mà đại bất khiến, thầy là đứng tử Như Lai mà đem xử Phật, Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại và Phật tương lai. Như vậy thầy tụng kinh Pháp Hoa có nghĩa gì? Chúng tôi không chấp nhận các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Tôi lại cái người có lỗi và cũng phải lại người không có lỗi. Đó mới là kinh gì mà cần. Kinh này hay không quý vị? Hay quá, xuống ngay lộn tiếp. Tôi mới giảng có một ông tu bồ đề không, quý vị thấy rõ chưa? Mà coi như là hết một tiếng rưỡi rồi. Sư phụ cũng cần nghỉ, quý vị cũng cần nghỉ. Bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi. Hỏi con có cái gì đó? Dĩa phải không? Rồi bây giờ liễu hội sẽ phát cái bộ dĩa. Trong này tất cả là 8 dĩa phải không con? Một bộ phát tu tại... Hả? 40 bộ. Thì bây giờ phát liền đi. Con cứ đi hết xưa con phát đại đi, rồi chiều ngày mai phát tiếp nữa. Chiều phát tiếp nữa. ai ở xa, ai sẽ về sớm. Không sao, nó ở đây thì chờ sau đi. Dạ. Ai ở xa, ai mà sẽ về riêng chiều này, cho ưu tiên cho những người về chiều nay đi quý vị. Diệu phẩm lấy một bộ luôn con, để con về đỉnh con sang. Con lấy một bộ về con sang thì con đưa cho tầng viên một. Đưa cho diệu phẩm một bộ nó sẽ về chiều nay.
Đưa hai bộ đi.
Hai bộ đi con. Tại vì một bộ là 8 dĩa đó quý vị. Quý vị có căn cơ đại thừa rất là lớn. Tôi bảo đảm quý vị, người nào mà nghe được bộ kinh này thì phải ở trong 500 pháp hội của các Phật quá khứ. Trong kinh này có nói, người nào mà đã nghe được kinh Di Bất Thạch mà vui vẻ mà tiếp nhận, không dễ đâu, thì cái người đó đã ở at least là 500 Đức Phật đời quá khứ rồi. Quý vị nên hãnh diện đi, vì quý vị luân hồi quý vị quên. Không có ai dễ được nghe kinh Di Ma Thạch đâu quý vị ơi. Quý vị có đồng ý không? 500 đời đã từng nghe kinh này mới được nghe trong đời mạt pháp. Dễ sợ lắm. Bộ kinh này nó sẽ mở ra một khung trời rộng lớn, ca tụng cái hạnh của một vị đại Bồ Tát. Và chúng ta nhìn bộ kinh này, chúng ta thấy người nào cũng thương hết. Và chúng ta thấy người nào cũng kính. Vì chúng ta thấy rõ không? Thầy mà đuổi ai tức là đuổi vị Phật tương lai. Bởi vậy cái con hằng nó sư phụ nói vậy cái bà how are you, how are you, làm cho giữ cái tự nhiên nó chú tự hỉ lên sám hối cái sư phụ tha cho bà. Tôi nói đúng rồi, bà ông tự hỉ qua mặt thầy, ông lên ông sám hối cái tội qua mặt, thì bây giờ bà how are you, how are you, bà qua mặt thầy cái tội là bà ăn mặn, nhưng mà chỉ ăn phở nước mặn, nước lèo mặn với thịt mặn ăn. Nhưng mà bây giờ bà là có Phật tánh không quý vị? Có. Mà ông Phật ăn mặn cũng sao. Vì bà ăn cái đó là cái nước, bà giống Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng ở dưới bọn thợ săn 16 năm, nhưng mà sao nhúng đau trong ăn cái nước chứ không ăn thịt. Thì tôi lâu nay tôi thờ Lục Tổ Huệ Năng mà tôi đuổi bà là ông Lục Tổ Huệ Năng lấy gậy quýnh tôi chết. Thành ra con hàng nó thầy nói vậy thì sao cho bà hao vui vui hư giao. Thật ra nó hù dọ thôi, để mà cảnh cáo những cái người nào đừng có cãi trong này thôi. Chú Thị Hỷ sau này á, ổng sẽ còn có nhiều cái để ổng tu lại. Mà lỡ qua mặt thầy đó, sau này mấy bà Tám nói ông này sau này không tu sư trọng đạo. Bây giờ ổng xuống rồi, ổng bị trở thành lột lon rồi, dở vậy có vợ người ta đi. Nhưng mà sau này ổng trở lại tu lại, bắt đầu người ta sẽ ghim từ cái lỗi nhỏ. Do đó sư phụ muốn bảo vệ cái người đến ổng mà la mà rầy. Hiểu chưa? Hiểu chưa chứ không phải là tự động mà. La này đến khi để sau này không có nói là thầy thiên chỉ ổng. Tôi nói một cái tên này cho quý vị biết luôn, chú Tị Hỷ mà xả giới ra đời là một cái đóng kịch với thầy đó. Ổng đang thực hiện ổng chỉ giữ giới đó, đóng kịch để mà thầy bay quanh get thêm phi. Hồi đó ổng thành tỳ kheo thì thầy chỉ có một mà thầy mất vợ à, mất cháu nè, mất con ổng, mà bây giờ ổng chỉ là đóng kịch thôi. Tôi nói cho quý vị biết, phải kêu ổng là sư chú Tệ Hỷ đó. Chỉ ổng mất cái khệ tỳ kheo thôi, nhưng mà tương lai ổng sẽ thọ giới tỳ kheo. Tương lai, bữa nay tôi giảng Di Bất Thạch, tôi nói thẳng luôn, ổng chỉ là đóng một vai kịch giữa thầy và ổng thôi, để ổng trở về dưới giới vẫn đầy đủ. Nhưng mà Di Bất Thạch giới đó, quý vị thấy rõ đó, ổng sau này thầy sẽ điều qua bên làng Di Đà Công Rô để mà giữ cái chức vụ coi cái đài tổ quốc kỳ ơn. Và ổng là một sĩ quan nhiều năm Cộng Hòa, đại quý hải quân, ổng có thể ăn nói gì sau các hội đoàn. Và ổng đi chuẩn bị kéo cái xe qua bệnh, ông mua đất bệnh, và cái lô đất trong này sẽ để dành cho bà vợ có thể hỷ thu. Thì như vậy sư phụ bay quanh và ghét quanh phi. Hù dọa dữ lắm, mà một vở kịch cũng giống như Đức Phật đóng kịch với ông Di Ma Cật để mà dạy đệ tử. Thầy với Thị Hỷ đã có một cái công tác đóng kịch mà tôi nói ra đây cho quý vị biết. Ông Thị Hỷ ổng xả giới ra đời là trở về Di Ma Cật giới, để mà không có ông Thị Hỷ chúng ta không thể nào mà đi khất thực ở trong khu Century Mall đâu. Vì Century Mall là ông Triều Thành là bạn thân với Thị Hỷ đó. ông chủ đó không có dễ mà vô đâu đó nha. Tôi nói cho quý vị mà Tệ Hỷ và Giao rất là giỏi. Rồi nó có nhiều cái chuyện lắm. Tôi chỉ nói là lãnh dịch đi trong Central Timor là Tệ Hỷ là cái người ngoại giao để được đi trong đó, không có dễ đâu. Tôi nói cho quý vị, thành ra là nếu mà Tệ Hỷ mà đóng vai một ông tăng vậy đó, không ai nhận. Mà Tệ Hỷ mặc đồ vét, đội nón, cà rê vô, đi ngoại giao, mặc đồ vét đi ngoại giao, trở lại ngày xưa. Thành ra Tệ Hỷ ngày xưa có một cái nhà hàng ở trong đó, thành ra cái tình thương gia. Còn nếu mà đi cái chú Sa Di, chú Thị Kheo vô, người ta không có dành ưu đãi đâu, mà ông trở thành là một người thương gia cũ đi về để gặp một cái ông chủ xuất binh để xin đưa cái tăng đoàn này vô. Và đó là một cái hình thức của một cái di ma cạch. Chứ ổng thầy đó, thật sự ra là thầy ép ổng về đó, thầy bắt buộc ổng về đó, chứ không phải là ổng xin về nha. Nhớ kỹ, không được khi dễ thị. Thầy bắt ổng phải xả giới tiểu thừa mà thọ giới đại thừa. Cư trần bất nhiễm trần. Thành ra những cái trò mà thầy chửi, thầy la, thầy hỉ nó chỉ là những cái đấm kinh giữa hai thầy trò thôi, để dạy cái bà chi qua qua thu a giao hao a du thôi. Chi qua qua tức là có con chó mà nó sủa lớn mấy tiếng chọc cho vui. Như vậy là hiểu là thầy chỉ đóng kịch thị hiện để mà dạy thôi, chứ không có giận gì bà hết, phải không? Tại vì bà cũng là một ông Phật trong tương lai, phải không? Mà hả, mà làm cho Phật chảy máu là coi như thầy đuổi Phật ra đi là không có được, phải không? Đâu có dám đuổi Phật đâu, phải không? Thành ra là, nhưng mà có một cái là Phật nhớ Phật có ăn mặn chỗ nào Phật cho ăn nhớ nhớ, đừng cho người ta thấy. Hồi bữa nào Phật có đồ ngon nhớ thôi, nhớ cho con biết mà ăn biết. Quý vị thấy cái tinh thần gì mà cảm thấy hay không? Rất là hay. Nó bao la rộng mở, không còn nhỏ hẹp nữa. Mà giảng bộ kinh này ra là ca tụng cái cuộc đời. Chúng ta đâu phải tu vào chùa mới là tu. Tu ngay với vợ con vẫn tu. Thầy thấy rõ là một ông Tỷ Hỷ mà vào đây, thầy đã gò bó bởi một vị tỳ kheo ni, không phải từ một vị tăng, một vị tỳ kheo bó tay bó chân ông hết. Bây giờ ông có thể lại ngồi uống cà phê ngoại giao với người nào, ông có thể uống bia với một cái ông chủ nào đó, ông có thể mời đi nhảy đầm để mà ngoại giao. Mục đích là gì? Để phục vụ cho chúng sanh, phục vụ cho tăng đoàn, mà phục vụ chúng sanh tức là cúng dường chư Phật, không có khác gì hết. Chỉ có khác là duy mà cạch giới hai là coi như là tiểu thừa giới. Từ đó chúng ta học kinh Duy Ma Cạch, chúng ta rộng mở một khung trời rất là to lớn. Bây giờ tụi con đã phát diễn xong hết rồi, phải không? Rồi bây giờ thầy xin chúng ta tạm nghỉ nơi đây, vì thầy giảng thì cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta hồi hướng và sau đó ăn chiều hỏi tới ban nhà bếp chiều nay đồ ăn có nấu hay là không có nấu, có không? Có nấu rồi. Bây giờ chúng ta hồi hướng rồi thầy xin phép Phật cho Phật tử ăn chiều để khỏi phá hủy. Vì chúng ta là Duy Ma Cạch mà, ăn phi thời và không phi thời đều không có gì hết. Hả? Quý vị thấy rõ không? Ăn buổi chiều là coi như sao? Là có phước, phải không? Có phước ăn buổi chiều được, chứ người như thầy nó bệnh hoạn ăn buổi chiều không được, phải không? Như vậy á, ăn á, người nào đó mà ăn một bữa là có phước, người nào tu bao con trai mà ăn được hai bữa là có lộc, có lộc ăn được hai bữa và có phước ăn có một bữa, phải không? Như vậy thấy rõ chưa? Rồi không ăn phi thời là có phước, mà ăn buổi chiều là có lộc, hiểu chưa? Đó là Duy Ma Cạch giới.
Vậy là Phật con xin nhận lộc
rồi. Con xin hướng về Bồ Tát Duy Ma Cạch, con xin nương về để thọ cái giới là Duy Ma Cạch giới. Người ăn bữa chiều và cái người ăn bữa ngọ không khác, không có khác cái gì hết. Chỉ có khác nhau là hả, mà ăn ba bữa đó thì đi về nó cân nó lên bao, mà ăn ít bữa thì về nó giữ nguyên vậy thôi, chứ không có gì hết. Bởi vậy ăn một bữa thì có phước, ăn hai bữa thì có lộc, mà có lộc có phước để chi? Có phước để kiếp sau để có lộc. Thì bây giờ người nào mà ăn một bữa là chờ kiếp sau có lộc, người nào ăn hai bữa là người đó đã có lộc rồi.
Lộc liền,
hiểu chưa? Chịu không? Chịu vỗ tay đi chứ. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online cái bài kinh Duy Ma Cạch qua tới phần 2, và hẹn gặp lại quý vị ở trong ngày mai. Còn tối nay để chút nữa chúng tôi rảnh rồi là chúng tôi sẽ có một thời kinh để tụng kinh A Di Đà. Chúng ta đến đây tu mà chúng ta âm mới siêu thì dương mới thới. Thành ra những vị nào mà có sớ thì chúng ta ăn cơm xong chiều lên giết sớ. Tối nay chúng ta tụng kinh cầu siêu đội sớ cho những người đó, chuẩn bị cung thỉnh. Cái sớ đó là sớ chiều nay tụng Di Đà, kêu là triệu thỉnh các chủ quyền về để mà nghe kinh. Rồi ngày mai chúng ta sẽ có một buổi cơm cúng cho những cái hương linh đó. Nhớ nha, cúng dông nó khác với là cúng cô hồn. Cúng dông là những người hương linh có con có cháu có người thờ tự, còn cô hồn các đảng là những người chết mà không người kế tự để mà làm việc. Ngày mai quý vị sẽ, bữa nay là cái bữa thỉnh để các vị được trong đội sớ về đây, và ngày mai là cái ngày để mà cúng cơm và hồi hướng công đức cho họ. Thì trong cái mỗi một đợt như vậy thì sẽ có một số những ông bà chúng mình đã được siêu. À, cứ mỗi một khóa như vậy sẽ có một đó. Thì tụi con nhớ chiều nay vào lúc thầy cho lỗi đại chút đi, cho 8 giờ đi cho thoải mái một chút, thầy sẽ lên đây tụng cái thần kinh Di Đà, hiệu thỉnh hương linh về đây để mà chuẩn bị ngày mai giữ đàn thí thực, nguyện nhờ Phật lực công kinh khiến cho ông bà chúng ta được siêu sanh tịnh độ. Mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo.
Quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân và nghe tiếng kiểm đánh thì quý vị xuống dưới trai đường để thọ trai.